Chương 101, vì yêu nên sợ hãi, 2. Không thể mặc kệ những tình huống này tiếp tục xảy ra. Trong suy nghĩ của Mạc Hiểm, Minh Nhất lãnh huyết xảo trá, giờ phút này cũng không tốt. Trì hoãn căm thù quá lâu khi tái phát sẽ càng đau đớn, hắn liền ngồi ở trong sân nhìn cây hoa hồng phía ngẩn người. Không phải không lo lắng sự an nguy của các đệ tử, không phải không sợ Bạch Bạch gặp chuyện không may, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Tình trạng của thân thể hắn không biết còn có thể giấu giếm bao lâu, Thanh Lương Quan uy danh muốn tiếp tục duy trì, các đệ tử phải tiếp tục ở trong tam giới có được uy danh nho nhỏ, không thể chỉ dựa vào căn cơ đã hủy đi nửa của hắn. Hy vọng pháp lực tu vi Bạch Bạch đột phá ngoài ý muốn, có thể trợ giúp các đệ tử xoay chuyển thế lực cùng quân Thiên Đình ở địa phủ Âm Ti đối mặt được với hoàn cảnh xấu, cho dù không được, ít nhất để nàng có thể học được cách tự bảo vệ mình. Là hắn quá mức kiêu ngạo, vọng tưởng mượn thiên ý mà nhúng tay vào tương lai Bạch Bạch cùng Mạc Hiểm, khiến tam giới cân bằng theo ý của mình. Kết quả chẳng những để nửa đời pháp lực của bản thân, thậm chí còn làm hỏng một đoạn nhân duyên tốt. Hắn đã từng hy vọng, Mạc Hiểm chỉ là giận một lúc, hẳn là không đơn giản buông tha cho Bạch Bạch, nhưng mà liên tục mấy tháng qua bặt vô âm tín, đem hy vọng hắn ăn mòn sạch sẽ. Hắn sao có thể quên Mạc Hiểm đã từng tận mắt thấy phụ mẫu thân sinh mình bởi vì tình thâm buồn bực mà chết như thế nào, Mạc Hiểm làm sao lại đơn giản chịu cho phép có tâm với người khác. Hy vọng Vân Sơ và Bạch Bạch bọn họ có thể bình an trở về thì thật tốt. Bạch Bạch bị Vân Hư đưa sang một bên nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, tâm tình thoáng bình phục, Vân Hư tỉ mỉ lấy khăn giúp Bạch Bạch đem bùn đất máu đen trên người lau sạch sẽ, Vân Sơ ở một bên thấy muốn nói lại thôi, lau lau, đến khi giờ tí vừa đến, Bạch Bạch lại bị bẩn lần nữa. Nói thật, hắn cũng mềm lòng, nhưng hắn cùng với Vân Khởi cũng biết tình trạng của sư phụ, cho nên cũng mơ hồ hiểu rõ dụng tâm sư phụ, không thể không ép mình cứng ngắc cứng rắn lên. Khi cách ly tử biệt chỉ còn lại có gần nửa canh giờ, đến lúc đó tất cả đường phản quân chắc chắn chen chúc tới, tình hình chiến đấu thảm thiết không cần nhiều lời, so với mềm giọng an ủi, không bằng tranh thủ học chút ít pháp thuật phòng thân chiến đấu mới thực tế. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền chuyển đến Vân Khởi nháy mắt. Vân Khởi hiểu ý. Kiên trì tiến lên đối với Bạch Bạch nói vừa rồi đại sư huynh dạy ngươi pháp thuật, đã nhớ kỹ chưa? Bạch Bạch gật đầu nói, nhớ kỹ. Nếu như trong quá khứ, nhanh như vậy đã học được pháp thuật mới, nàng nhất định sẽ vui vẻ sướng muốn chết. Nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi cùng quỷ tốt yêu binh ở cửa giao chiến thảm thiết, nàng không thấy vui vẻ. Vân Khởi đem nàng từ trong ngực Vân Hư ôm đến trước mặt mình, bình tĩnh nói, phải bảo vệ chính mình, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, không thể để bản thân phải trả giá nhiều, Bạch Bạch dũng cảm một chút được không? Bạch Bạch khẽ cắn môi, dùng sức gật đầu, nhảy đến trên mặt đất hóa ra hình người, ngoan ngoãn theo Vân Khởi đi ra một bên học tập pháp thuật. Nàng kiên cường như vậy lại hiểu chuyện, khiến Vân Hư cùng với vài sư huynh đệ chứng kiến đau lòng không thôi, nhưng hiện tại phía dưới tất cả đại quân yêu ma đã tụ tập xong, bất cứ người nào trong bọn họ đều khó có khả năng vào trận còn rút lui, an toàn của Bạch Bạch cũng không phải vài người bọn họ cố gắng có thể cam đoan bảo vệ thành công. Cách làm của Vân Sơ cùng Vân Khởi tuy tàn nhẫn, nhưng lại đối Bạch Bạch là lựa chọn tốt nhất. Vài sư huynh đệ ngồi vây quanh tại một góc ở cổng thành, lúc chuẩn bị tinh dưỡng, chợt nghe một hồi tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị chạy tới, vẻ mặt ba người đều là cảm thấy lẫn lộn, nhưng cũng càng vui mừng. Tin tức tốt đây. Thiên Lý Nhãn người còn chưa tới cũng nhịn không được hô to gọi nhỏ. Mấy người Vân Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này, còn có thể có tin tức tốt gì khiến bọn họ hưng phấn như thế? Chắc không phải là phản quân phía dưới tự động lui binh chứ? Thuận Phong Nhi cũng chẳng quan tâm chuyện thừa nước đục thả câu, kích động mở miệng nói vừa rồi ta nghe được hậu phương phản quân dường như xảy ra chuyện gì đó, có tiếng kêu thảm thiết không dứt, có vẻ có người ngã ngửa nói nhao nhao vô cùng hỗn loạn, liền cứ gọi Thiên Lý Nhãn nhìn xem. Kết quả các ngươi đoán ta thấy được cái gì ha ha ha. Hậu phương phản quân có mảng lớn quỷ tốt yêu binh không biết bị người nào giết sạch sẽ, ước chừng chết có hơn vạn tên. Thiên Lý Nhãn hưng phấn mà tiếp lời. Cái gì? Chẳng lẽ có binh tướng thiên đình khác mai phục phía sau? Vân Sơ nghe tin tức như thế cũng rất cao hứng, nhưng dù sao vẫn cảm thấy chuyện kinh hỉ này quá lớn quá đột ngột, làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Vũ Khúc Tinh Quân gãi gãi đầu chưa nghe nói qua à, thiên đình còn có thể phái ra binh tướng, ta cũng không cần giữ cổng thống khổ như vậy. Lúc này quỷ tốt yêu binh trong quỷ môn quan có chừng 10 vạn tên, thoáng cái mất đi 1/10, tuy nói số người vẫn lớn ban đầu chiếm thế thượng phong, nhưng là phản quân đột nhiên bị thiệt hại nặng, sẽ ảnh hưởng lòng quân, bọn họ chỉ là vì xông ra khỏi cửa mà tạm thời liên minh. Nếu gặp gỡ đả kích lớn, sẽ đều vì lợi ích, khôi phục hình thức từng người tự chiến đấu như ban đầu, chuyện như vậy đối với Vũ Khúc Tinh Quân mà nói quả thực chính là tin vui lớn. Giống như là đưa tử tù lên đoạn đầu đài, đại đao giơ lên muốn chém xuống, đột nhiên dám chẳng quan, người quản ngục cấp cao, tuyên bố đại xá thiên hạ, trên cổng thành hào khí lập tức văng dậy. Thiên Lý Nhãn nằm ở trên cổng thành tiếp tục quan sát tình hình địch, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ai cha?" Có vài đám phản quân phía sau lui lại. Kỳ quái kỳ quái. Vừa rồi thương vong phản quân bị binh mã chém giết. Tại sao thoáng cái bóng dáng cũng không thấy? Chương 102, xông vào cửa vì Bạch Hồ Ly, 1. Vân Khởi mang theo Bạch Bạch ở trên cổng thành theo dõi tu tập pháp thuật, hắn sử dụng pháp thuật không giống Vân Sơ, dựa vào pháp lực đơn giản tạo thành uy lực phức tạp, trực tiếp công kích địch nhân, hắn am hiểu nhất chính là mượn vật thực hiện pháp thuật. Trên mặt đất có một đống tảng đá, hắn có thể dùng pháp thuật khiến chúng trở thành vũ khí có sức sống, địch nhân ở phương nào, tảng đá liền đánh về phương đó, cũng có thể làm cho tảng đá tự động tạo thành một cái khí lớn, ngăn cản địch nhân tiến công. Bên cạnh có cây hoa cỏ mục, hắn có thể khiến cánh hoa lá cây biến thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén, cũng có thể làm nhánh cỏ biến thành kim thép đâm thẳng chỗ hiểm địch nhân. Vân Khởi dạy phức tạp hơn so với Vân Sơ dạy một chút, thời gian cấp bách, cộng thêm hoàn cảnh có hạn, Vân Khởi chỉ truyền thụ khẩu quyết chú ngữ, chỉ dạy Bạch Bạch làm sao để khống chế cắt đá cùng gió lớn tiến lên công kích và phòng ngự. Hai người chuyên tâm, cũng không nghe thấy bên ngoài truyền đến các loại thanh âm kỳ quái, một người chuyên chú dạy, một người dụng tâm học. Bất chi bất giác một canh giờ liền trôi qua, Vân Khởi vừa rồi cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ qua lâu như vậy, giờ tí còn chưa tới. Làm sao các sư huynh đệ không vào gọi bọn họ đi ra ngoài ứng chiến. Để Bạch Bạch một mình tiếp tục ở đây luyện tập, Vân Khởi đi ra bên ngoài nhìn tình huống, đã thấy toàn bộ mọi người ghé vào cổng thành bên cạnh hướng dưới thành nhìn xa, dường như dưới thành xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Vân Khởi đi qua xem xét, lúc này sớm đã qua giờ tí, phía dưới Dương Môn Quỷ Môn Quan mở rộng ra. Nhưng yêu binh quỷ tốt vốn vây quanh bên ngoài quỷ môn quan rậm rạp chẳng chịt chẳng những không có tiến lên đoạt công, ngược lại lui đi hơn phân nửa, còn lại một ít non nửa đã chia làm vài đường, đều án binh bất động, mỗi người nhìn quanh phương hướng Dương Môn hết lần này tới lần khác không dám hành động, bọn họ tự biết thế cô lực yếu, dường như cũng bắt đầu có ý thối lui, không dám cố gắng phải. Xông vào cửu. Những âm hộ kia tiến vào theo quỷ cầm đầu lộ dẫn mờ mịt không biết làm sao, tùy ý để nhu đầu mã diện, đầu trâu mặt ngựa. Xua đuổi đến Diêm La Điện phía trước đã vứt đi lâu ngày. Đổi lại quá khứ, những yêu ma làm loạn kia đã sớm phái thủ hạ chính là quỷ tốt yêu binh tiến đến kéo trắng đinh, quỷ mạnh, sao lại mặc cho một đống dê béo này bị đưa đến Diêm La Điện đi chuẩn bị đầu thai. Vân Khởi đi đến chỗ Vân Sơ hỏi đại sư huynh, những phản quân này vì sao đột nhiên lui binh. Vân Sơ lắc lắc đầu nói Thiên Lý Nhãn dường như nhìn thấy phía sau bọn họ liên tục có rất nhiều yêu binh quỷ tốt bị tàn sát, lại không biết là người phương nào gây nên. Về sau chuyển biến tốt vài đám phản quân bắt đầu rút đi, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là có người xuất hiện trấn trụ tạm thời bọn họ. Vốn tưởng rằng sắp sửa đến một hồi đại chiến, không nghĩ tới thậm chí hữu kinh vô hiểm, kinh ngạc nhưng không nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt nhất, cái gì cũng đều không phát sinh. Vũ Khúc Tinh Quân chăm suy ngàn nghĩ vẫn không có cách lý giải vớt đầu đi tới nói chuyện này thực ra là trò quỷ quái gì. Kỳ quái, kỳ quái. Thuận Phong Nhi rất lạc quan mặc kệ làm trò quỷ quái gì, không có việc gì là tốt rồi. Vũ Khúc Tinh Quân giận dữ nói chỉ sợ bọn họ không biết khi nào thì lại lao tới, Dương Môn này cả tháng 7 đều mở ra. Ngẩng đầu nhìn các đệ tử Thanh Lương Quan trước mặt, đột nhiên vỗ đầu, cười ha ha nói các vị quả nhiên là phúc tinh của Vũ Khúc Tinh Quân ta nha, các ngươi vừa đến, phản quân liền lui. Vân Sơ không dám kể công, chắp tay nói hổ thẹn, không biết Thiên Lý Nhãn có thể thấy hậu phương phản quân đến tột cùng là người phương nào ra tay. Nói thật tất cả mọi người rất ngạc nhiên nha. Ta nếu có thể nhìn rõ thì tốt rồi. Phản quân vô cùng buồn bực nói ta dường như chứng kiến một màn sương dày, một mảnh ngân quang, sau đó bên kia gục xuống một mảnh, hẳn là có một tiên nhân rất lợi hại giấu ở sau lớp sương dày. Sau khi sương dày biến mất ở trong tòa đại điện, ta thấy những đầu lĩnh phản quân kia, tổng cộng có 26 tên đi vào tòa đại điện này, lúc đi ra còn lại 20 người, trong đó có 8 người còn bị thương, gắng gượng cố gắng trở về bỏ chạy khỏi hàng ngũ. À, đúng rồi. Phía dưới vài đội lui chậm lại. Hình như là do thủ lĩnh bọn họ chưa trở về, ta đoán có thể là bị vị tiên nhân rất lợi hại kia giết hay không. Thuận Phong Nhi cũng rất khó chịu ta kéo dài lỗ tai cũng không còn nghe được thanh âm trong tòa đại điện kia, hình như tiên nhân đặc biệt làm phép, không muốn để người khác biết rõ. Chẳng lẽ là hắn? Chương 103, xông vào cửa vì Bạch Hồ Ly, 2. Vân Sơ dường như lập tức nhớ tới ngày đó trên mặt đất, trên đường theo lôi chấn tử về thiên đình chạy chữa, ở bờ sông gặp được tên hắc ý hiể nam tử thần bí kia. Dựa theo biểu hiện của hắn ngày đó, hắn tuyệt đối có thực lực tùy tiện thanh lý đánh chết hơn vạn yêu binh quỷ tốt. Vân Cảnh có nghe nói qua chuyện này, lúc này cùng Vân Sơ nghĩ tới một chuyện. Nhưng Vân Sơ cũng chưa từng thấy qua bộ dáng người áo đen kia, nói tới nói lui vẫn là cùng một đối tượng. Mọi người than ngắn thở dài suy đoán tiên nhân ngăn cơn sóng dữ kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lông mày Vân Hư khẽ nhíu lại là mặc hiểm, 89 phần 10 chính là sát tinh này, chỉ không biết vì sao gần đây hắn luôn trong địa phủ âm ti dạo chơi chứ. Lần trước giết sạch ba đường phản quân, dường như là ngại bọn họ ảnh hưởng việc hắn làm, vậy lần này. Vân Hương nghĩ nửa điểm không sai, lần này động thủ lại là Mạc Hiểm, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, hắn không thể để Bạch Bạch chịu khổ thương tâm, dứt khoát chính mình động thủ giải quyết vài đường phản quân, làm cho bọn họ nhanh chóng cút ra xa, đừng khiến Bạch Bạch của hắn giơ tay, bị dọa kinh hãi. Tối nay cửa ải khó may mắn vượt qua, nhưng là bây giờ chẳng qua là tháng 7 vừa mới bắt đầu, muốn chịu đựng 29 ngày tháng 7 mới tính có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, cho nên tất cả mọi người không dám phớt lờ, chẳng may là quỷ kế đối phương lạt mềm buộc chặt thì sao? Nói không chừng những phản quân kia đang chờ bọn họ lơi lỏng, sau đó đột nhiên đống loạt tiến công, như vậy có thể dùng ít tổn thất nhất để công phá Dương Quan sông đến thế gian. Bình thường quỷ hồn cho dù xông ra, đến 29 tháng 7 đều phải trở về, nếu không đấy chậu hao tổn nguyên khí hồn phi phách tán, nhưng là những yêu ma tu trưởng kia, gần như yêu lão, yêu quái lâu năm đó, ác linh cũng sẽ không chịu hạn chế này, một khi đến Dương Gian, ở đó trăm ngàn năm cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên Vũ Khúc Tinh quân chỉ cao hứng một hồi, liền lại căng thẳng thần kinh lần nữa, hô quát một đám thiên binh thiên tướng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, luân phiên trở lệnh. Bạch Bạch không dám lười biếng, thừa dịp cơ hội này để Vân Khởi dạy pháp thuật cùng luyện tập nhiều lần, mới bị Tam sư huynh Vân Cảnh kéo đến một bên nghỉ ngơi. Bạch Bạch hôm nay không phải bị dọa chấn kinh mà chính là tiêu hao thể lực giảm sút nghiêm trọng, thực sự cũng có chút mệt mỏi, ở bên người các sư huynh, vì vậy yên lòng biến trở về hồ ly, ngồi chồm hổm ở một bên điều tức. Vân Cảnh cứng ngắc kéo Vân Hư đến nơi khác, hạ giọng nói tiểu sư đệ a, ngươi có phải biết chút ít gì hay không? Vân Hư ù ù cạc cạc nói biết rõ cái gì? Thân phận người thần bí kia, ngươi đừng nói ngươi không biết rõ. Hắc hắc, lần trước đại sư huynh nói lúc chuyện kia xảy ra, sư phụ cùng ngươi nháy mắt với nhau, khẳng định có vấn đề, hôm nay ánh mắt của ngươi cũng cổ cổ quái quái, đừng nghĩ ta không nhận ra a. Vân Hư cả giận nói ngươi giễu cợt ta cũng không sao, sao dám nói giỡn với phụ. Cái gì liếc mắt nháy mắt, chuyện này là Tam sư huynh nói bừa bãi. May mắn xung quanh không có người bên ngoài. Được. Sư huynh nói sai rồi, ngươi nói mau, có phải là biết rõ người kia là ai không? Vân Hư đang do dự muốn hay không nói, đột nhiên cách đó không xa trên cổng thành xôn xao một hồi, chỉ có hai cánh mở ra chừng ba trượng rơi màu đỏ bay qua, Diếu Võ Dương Oai đứng ở cửa thành bên cạnh, nói rất khó nghe tiểu đệ tử Thanh Lương Quan ở nơi nào. Chủ nhân nhà ta muốn gặp nàng. Chương 104, Bạch Hồ rất hung dữ, 1. Chủ nhân của ngươi là ai? Có người đến cửa khiêu chiến, Vũ Khúc Tinh quân không thể không đi ra ứng phó. Đây là một con rơi rất to lông đỏ như màu máu tên là Huyền Minh Yêu Ma, đạo hạnh tu hành đã được 2.000 năm, chỉ huy một số lượng lớn yêu binh, tất cả binh lính đều là những tinh binh thiện nghệ, dưới trướng còn có vài chục tên tướng yêu ma nổi danh, phần đông bọn chúng đều là các thủ lĩnh nổi tiếng đứng thứ nhất, thứ hai. Nghe đồn hắn thích nhất là hút máu tươi của thiếu nữ để luyện yêu thuật, nổi danh là tàn ác, chưa bao giờ nghe qua trên hắn còn có chủ nhân. Bản thân hắn đã lợi hại như vậy, chủ nhân hắn chắc còn đáng sợ hơn nhiều. Hai bên Huyền Minh yêu ma run lên, một luồng gió tanh ập đến, mấy tên thiên binh thiên tướng đứng bên cạnh Vũ Khúc Tinh quân không chịu được phải lấy tay che mặt, lùi lại phía sau nhiều bước. Đến lúc mở mắt nhìn lên thì không còn thấy con rơi to huyết sắc đâu nữa, mà đứng trên cổng thành là một thanh niên khoảng 23 tuổi mặc áo đỏ, gương mặt trắng bạch như mặt của người chết, làm cho khuôn mặt vốn đang anh tuấn cũng trở lên khủng bố. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ càng làm cho người đối diện không rét mà run. Nam nhân hồng y yề, áo đỏ, cười một cách quái dị, để lộ hàm răng trắng, nói, danh tính của chủ nhân nhà ta, ngươi không xứng đáng được nghe. Vân Sơ cùng với mấy người chạy đến trước cổng thành, nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của tên yêu ma này thì không khỏi nhíu mày. Đối phương nói muốn gặp tiểu đệ tử của Thanh Lương Quan, không biết là chỉ Vân Hư hay Bạch Bạch. Mặc kệ người hắn muốn gặp là ai, Vân Sơ cũng không để đệ tử Thanh Lương Quan rơi vào tay hắn. Vũ Khúc Tinh quân biến sắc, bị quê một trận, xì một tiếng tỏ vẻ khinh miệt nói. Yêu ma quỷ quái kia, lão tử không bình tĩnh để biết đâu. Nhân vật quan trọng không có, muốn đánh lão tử ta sẽ bồi tiếp ngươi. Mỗi ngày ở đây, hắn đều bị bọn yêu quái nhãi nhép vây đánh, đã cố gắng nhẫn nhịn trong lòng, bây giờ tên đầu lĩnh dám vác mặt đến tận cửa, không cần nói lôi thôi nữa, tướng quân đối đầu với tướng quân một trận là được. Yêu ma Huyền Minh cùng với Vũ Khúc Tinh quân đối đầu với nhau đã lâu, cũng muốn cùng hắn so tài một trận, nhưng nhớ đến công việc chủ nhân phân phó, trăm triệu lần hắn không được làm hỏng. Chỉ thấy hắn liếm liếm môi, nói, chờ ta đưa tiểu đồ đệ của Thanh Lương Quan về rồi ta quay lại đánh nhau với ngươi. Nghe hắn nói nhất định không chịu buông tha cho Thanh Lương Quan, Vân Sơ tiến lên một bước, nói, ta chính là đại đệ tử của Thanh Lương Quan. Chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì thì có thể nói ngay tại đây. Ngụ ý của Vân Sơ là đừng hòng mang người đi được. Yêu rơi Huyền Minh trong lạnh, cao giọng nói, có nói chuyện thì cũng không phải nói với ngươi. Vân Hư nhấc tay Vân Cảnh ra, lớn tiếng nói, ta chính là tiểu đồ đệ của Thanh Lương Quan, ngươi có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đi, còn không thì mời ngươi hãy rời đi ngay lập tức, nếu không đừng trách chúng ta động thủ. Yêu ma huyền minh liếc Vân Hư nói, là ngươi. Tiểu đệ tử của Thanh Lương Quan rõ ràng là một bạch hồ tiên xinh đẹp. Ngươi chỉ là một tên đạo sĩ thúi, muốn lừa gạt ta sao? Hóa ra là vì bạch bạch. Vân Sơ đang muốn nói thì ngũ sư đệ nóng tính Vân Chỉ đã bước lên trước mắng, ngươi chết đi, ngươi cùng một ruột với loại cầm thú bại hoại, muốn mang tiểu sư muội của chúng ta đi á, còn lâu. Vừa nói xong, Vân Chỉ phất tay, phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính lên đến nửa trượng, như sấm sét bay thẳng đến yêu ma huyền minh. Đây đúng là tuyệt kỹ số một trong thiên lôi chân hỏa. Yêu ma huyền minh cười quái dị, lập tức bật về phía sau như một tờ giấy nhẹ tên, nương theo sức gió tránh hỏa cầu của Vân Chỉ. Hắn kéo áo choàng lên, một luồng gió lạnh mạnh mẽ ập đến, khiến quả cầu lửa lại đi, đập thẳng vào cổng thành bằng đá, gây ra một tiếng động thật lớn, làm cho cổng thành rung lên bần bật, pháp lực không được duy trì nhất thời hỏa cầu đánh bật tung tóe ra khắp nơi. Yêu ma huyền minh bị mất chỗ đứng, mặc dù không bị tổn thương do hỏa cầu, nhưng hắn cũng bị phản lực đánh bay ra phía sau khá xa. Pháp lực của hắn và Vân Chỉ vốn sàn sàn như nhau, nhưng một người là âm hàn một người là dương, nên hoàn toàn khác biệt, chẳng qua phản ứng dữ dội kịch liệt của hắn vượt qua mức dự liệu của Vân Chỉ. Mọi người còn đang nghi hoặc, thì bỗng nghe thấy một tiếng thét chi vang lên, Vân Khởi hướng về phái tiếng hét, quát lớn là yêu nghiệt phương nào. Chương 105, Bạch Hồ rất hung dữ, 2. Cách cổng thành không xa có một vật gì đó được bọc trong một cái áo da bị người ta ném ra phía ngoài, đúng lúc huyền minh yêu ma đang đứng đấy, tiện tay bắt được. Không để cho mọi người kịp phản ứng, áo choàng trên lưng hóa thành cánh rơi, hắn mang theo cái bọc vừa nhận được, xoay người bay đi mất. Không xong rồi. Đó là bạch bạch. Khó trách cái tên yêu ma huyền minh bị dư chấn đánh bay ra xa như vậy. Hóa ra là dương đông kích tây, hắn ở đây càn quấy lôi kéo sự chú ý của mọi người, còn bên kia đã có người lẻn vào trong thành đánh lén bạch bạch. Cùng một lúc Vân Cảnh và Vân Sơ hành động định đuổi theo yêu ma huyền minh. Đúng lúc này thì bọn phản quân dưới địa phủ vốn đã bị đánh lui. Đồng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh sông ảo về hướng quỷ môn quan. Điệu hổ ly sơn. Vân Sơ dừng lại, tình hình nguy cấp, hắn không thể chỉ vì bạch bạch mà tự ý phá vỡ thế trận, nhưng bạch bạch bị bắt mất, hắn cũng không thể bỏ mặc. Tam sư đệ, ngươi hãy chú ý truy tìm tung tích, hành sự không được theo cảm tính, dọc đường lưu lại ký hiệu. Vân Sơ vội vàng phân phó nhiệm vụ, sau đó cắn răng xoay người trở về phía cổng thành phòng hộ. Hắn và Vân Cảnh rời thành đi một lúc lâu, còn lại một vài huynh đệ đang chạy tới phía dưới đài. Đúng lúc nhìn thấy phía dưới đài, Vân Khởi đang dùng kình phong để thổi bay những sợi tơ trắng chẳng chịt không biết từ nơi nào tuôn ra. Hóa ra lúc nãy khi các huynh đệ đều kéo nhau lên trên cổng thành, chỉ còn lại Vân Khởi và Bạch Bạch luyện công phía trong, Vân Khởi cảm thấy có gì đó lạ thường, ngước mắt thì thấy trong phòng giăng đầy những sợi tơ mỏng dính màu trắng. Vân Khởi muốn đưa Bạch Bạch thoát khỏi phòng nhưng lại bị những sợi tơ này cản trở, khiến cho động tác chậm đi không ít, đến khi hắn tìm được vị trí của Bạch Bạch thì đã không còn thấy nàng đâu nữa, trong lòng hoảng sợ. Hắn dùng kình phong thổi đứt các sợi tơ mỏng, một mặt gọi tiếp viện, nhưng tiếc là đã muộn. Là tuyết chu, nhện trắng, hơn nữa không phải chỉ có một. Sắc mặt Vân Khởi nặng trĩu, hắn ở bên cạnh Bạch Bạch nhưng lại để cho yêu ma dùng kế, bắt Bạch Bạch đi, tâm tình của hắn có nói là rất kém. Vân Chỉ hướng vào không khí dồn sức đánh một quyền, giọng căm hận nói, đáng chết. Tuyết chu là một loại yêu vật sinh trưởng ở âm ti địa phủ, thân hình biến đổi theo hoàn cảnh, hơn nữa loài này giỏi che giấu yêu khí trên người. Chúng nhả tơ với tốc độ cực nhanh, chúng bắt con mồi không phải bằng lưới nện, mà là nhanh chóng phun ra một loại yêu tơ trắng như tuyết trực tiếp mang con mồi bao quanh, cho nên tên là tuyết chu. Loại yêu vật này bình thường khó gặp chúng, không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như vậy, một lần dùng hơn 10 con, hơn nữa ý tứ rõ ràng là cản trở Vân Khởi cứu Bạch Bạch chứ không có ý làm bị thương người. Hai tên người giấy bị cuồng phong xé thành mấy mảnh bay tán loạn. Vừa rồi yêu ma dùng yêu thuật chỉ huy những tên người giấy này bắt Bạch Bạch ném ra phía cổng thành. Âm ti địa phủ lắm mưu mẹo nham hiểm, quả thật là khó đề phòng, ngày hôm nay xem như là bọn họ được mở mang kiến thức. Vân Sơ trở lại phía trên cổng thành, trầm giọng nói với các sư đệ, yêu ma chắc không cố ý muốn gây hại đến tính mạng của Bạch Bạch đâu, nếu không lúc này hắn đã ra tay rồi. Trước mắt phải bảo vệ cho quỷ môn quan, Vân Cảnh đã bám theo huyền minh yêu ma rồi. Tình hình trước mắt nguy cấp, không rảnh để kể lại tỉ mỉ sự việc của Bạch Bạch, Vân Sơ đè nén bất an trong lòng, nhanh chóng chỉ huy các sư đệ. Mỗi người một nhiệm vụ để chuẩn bị nên chiến. Bạch Bạch luyện công được một nửa, đột nhiên bị bắt lại, ném ra không trung, nói không sợ thì là nói dối, nàng cảm thấy mình bị mang theo lên cao rồi bất chợt lại nhảy xuống thấp hơn, dường như người này tạm thời không có ý định làm tổn thương nàng, lòng nàng cũng bình tĩnh lại một chút, nàng thò móng vuốt ra muốn rạch chiếc áo da để thoát thân. Cái áo da này không biết được làm từ chất liệu gì, khá là cứng, nàng dùng hết sức cào, nhưng chiếc áo chẳng mảy may rách một chút nào cả. Bên ngoài phát ra tiếng cười nói rợn người, tiểu hồ ly, cái áo này ngươi không phá được đâu, ngoan ngoãn cùng ta đi gặp chủ nhân, hắc hắc, đây là phúc của ngươi đấy. Người nói chuyện bên ngoài chính là Huyền Minh yêu ma. Chủ nhân của ngươi là ai? Bạch Bạch lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết, hừ hừ. Chủ nhân của ta lợi hại lắm, lại còn anh tuấn trẻ tuổi nữa, ngươi có cơ hội được hầu hạ chủ nhân ta còn ý nghĩa hơn nhiều là làm đệ tử của Thanh Lương Quan đấy. Huyền Minh yêu ma lúc nãy ở trên cổng thành không chịu tiết lộ thân phận của chủ nhân hắn, nguyên nhân sâu xa là do hắn cũng không biết lai lịch của chủ nhân, tuy nhiên thân phận như thế nào không quan trọng, từ trước đến nay hắn chỉ kính phục, nghe lời kẻ mạnh hơn hắn mà thôi. Từ khi hắn đến địa phủ tung hoành ngang dọc, bất khả chiến bại, đến ngày hôm nay lần đầu tiên mới biết thế gian còn có nhân vật lợi hại siêu phàm như vậy. Chỉ cần dùng một ngón tay, chủ nhân có thể làm cho tên ma đầu chuyên đối đầu với hắn có tiếng ra tượng thịt dày bạch tượng yêu xuyên vào một cái động lớn, đánh về nguyên hình ngay tại chỗ, thật sự là quá đẹp trai. Gặp được một nhân vật xuất sắc như vậy, yêu ma Huyền Minh liền quỳ xuống, nguyện làm thân nô buộc cho chủ nhân, cam tâm tình nguyện làm tay sai giúp chủ nhân làm việc. Nhưng hắn không ngờ tới việc đầu tiên chủ nhân sai hắn làm lại là đi bắt một con hồ ly tinh nhỏ bé, hơn nữa lại còn ra lệnh cho hắn không được làm tổn thương nàng. Đàn ông muốn tìm hồ ly tinh thì có thể có chuyện gì khác nữa. Hắn nghe bọn yêu ma lần trước tấn công quỷ môn quan bị thất bại kể rằng bạch hồ ly này so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn. Chắc là chủ nhân nhà mình muốn nếm thử hương vị của hồ ly, việc này làm sao có thể làm khó hắn được. Lại nghĩ đến ngày hôm nay hoàn thành công việc một cách thuận lợi, Huyền Minh yêu ma trong lòng thấy vui sướng, chỉ hận không thể ngay lập tức đến trước mắt chủ nhân để báo công trạng. Ta không muốn hầu hạ hắn. Bạch Bạch vừa phản bác, vừa nghĩ cách trốn thoát. Lúc này có khi bọn họ đang ở trên trời, nàng có thể thử tân giáo pháp thuật mà nhị sư huynh đã dạy. Bạch Bạch chăm chú niệm khẩu quyết, Huyền Minh yêu ma chợt cảm thấy một bên cánh đau đớn, một dòng máu chảy ở phía cánh trái của hắn. Cái gì vậy? Yêu ma Huyền Minh quay đầu nhìn về phía sau lưng nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy xa xa có một vị tiên nhân đang chạy theo, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, mà hắn lại đang dồn toàn lực để chạy, vậy nên hắn không thể có đủ pháo lực để tập kích hắn. Trên cổ lại cảm thấy đau đớn, Huyền Minh yêu ma kêu ai u một tiếng, cảm thấy như bị một vật sắc bén cắt trúng, may mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời né tránh nếu không đầu của hắn đã bị cắt mất. Giọng nói của Bạch Bạch rõ rạc từ trong túi ra truyền ra, ngươi mau chóng thả ta ra, nếu không ngươi sẽ hứng chịu đủ đấy. Mặc dù giọng điệu có phần uy hiếp nhưng chính Bạch Bạch cũng không mấy tin tưởng. Huyền Minh yêu ma chấn động thầm nghĩ, chẳng nhẽ là tiểu hồ ly này lén làm phép. Nàng được bao tuổi chứ, thế nhưng biết được pháp thuật chống lại. Chứng tỏ pháp lực không giống người thường nha. Không thả. Ngươi có bản lĩnh thì cứ làm đi. Huyền Minh yêu ma không tin vào giả thuyết này, nếu quả thật hồ ly tinh lợi hại như vậy thì làm sao có thể dễ dàng để bị bắt. Bạch Bạch nằm trong cái túi ra, không nhìn thấy yêu ma Huyền Minh máu tươi đầm địa, lại nghe thấy âm thanh vang dội của hắn thì cho là pháp lực của mình khồn đủ làm bị thương hắn, nên càng dồn sức làm phép. Kết quả là từng đợt gió vô hình dày đặc như thiên la địa võng dồn dập kéo đến, thiếu chút nữa làm cho con rơi bị băm thành từng mảnh vụn. Chương 106, bị ăn trong giấc ngộng, 1. Vân Cảnh ở phía sau lưng Huyền Minh một lúc, nhận thấy đối phương giống như đang cố ý rêu vọ Dương Oai, chạy loạn theo các hình vòng mèo, nếu như không phải muốn dùng cách này để cắt đuôi hắn, thì nhất định là đang chờ viện binh đến giúp đỡ để thu thập hắn, cho nên hắn một mực không dám đến quá gần. Mặc dù hắn rất sốt ruột đến sự an nguy của Bạch Bạch nhưng cũng không đến mức không suy nghĩ, nhìn thấy cạm bẫy vẫn cố nhảy vào. Huyền Minh yêu ma mặc dù bị Bạch Bạch dùng pháp lực đánh cho chật vật nhưng hắn vẫn nhận ra Vân Hư đứng phía sau. Nhưng hắn không biết đấy có phải là kế đánh lừa sự chú ý không, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cho đến khi yêu ma Huyền Minh toàn thân bê bết máu thì Vân Cảnh mới khẳng định đây không phải là khổ nhục kế. Chỉ có kẻ ngốc mới đem thân mình ra làm mồi nhử một cách dã man như vậy. Vân Cảnh đoán có thể Bạch Bạch được nhị sư huynh Vân Khởi truyền dạy chiêu thức tân giáo đạo ngự phong, nên Huyền Minh yêu ma mới bị chém đến mức trọng thương. Trong lòng hắn vui mừng đan xen cả nghi hoặc, tiểu sư muội nhà hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Nhưng mà chủ nhân của Huyền Minh yêu ma tốt cuộc là người phương nào mà khiến cho Huyền Minh sắp mất mạng mà vẫn không chịu buông, vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ. Ở nơi này mọi cá nhân đều lấy lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, nếu là yêu ma bình thường thì hắn đã sớm ném Bạch Bạch đi rồi nhanh chóng chạy mất, nhưng mà yêu ma Huyền Minh vẫn gắt gao nắm lấy cái áo da bọc Bạch Bạch không chịu buông, hơn thế nữa là hắn cũng không hề công kích đối thủ nằm trong túi da, đặt bản thân vào tình thế bị động. Chật vật chống đỡ. Vân Cảnh định tiến lên bảo Bạch Bạch dừng tay, lưu lại cái mạng nhỏ cho yêu ma, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì bất chợt một luồng gió lốc màu đen vượt qua trước mặt, đảo mắt lại thấy Bạch Bạch và Huyền Minh ở trong vòng lốc. Vân Cảnh biết là không ổn, nhất định là có kẻ đến tiếp ứng, vội vàng tiến lên hòng đoạt lại Bạch Bạch. Nhưng cơn lốc này lợi hại vô cùng, mấy lần muốn tiến đến Vân Cảnh đều bị sức gió cực lớn hung hăng cuốn ra ngoài. Cơn lốc gió đen ngòm ngăn cản tầm nhìn của Vân Cảnh, cơ hội cứu người sắp trôi qua, lúc Vân Cảnh rút kim kiếm cố gắng phá vỡ cơn lốc thì đã không thấy tung tích của Bạch Bạch và Huyền Minh đâu nữa. Bạch Bạch ở trong túi da bị cơn lốc cuốn nhanh đến chóng mặt, đầu óc choáng váng, không còn tập trung làm phép được, ý thức dần dần mơ hồ, không nhận biết được nữa. Bạch Bạch mơ hồ cảm thấy thân thể được người nào đó ôn nhu bế lên, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông của nàng. Bạch Bạch cảm thấy rất thoải mái, theo thói quen lật người lại, ôm lấy chính bàn tay đang vuốt ve mình mà cọ sát vào ngực, bên tai nghe được tiếng cười trầm thấp quen thuộc. Bàn tay kia áp lên phần bụng mềm mại của nàng, dùng lực vừa phải, từ từ xoa. Bạch Bạch trong giấc mơ lắc lắc cái đuôi, miệng mơ hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, như tiếng kêu mị hoặc êm thai của con mèo nhỏ. Bạch Bạch ngủ nhiều rồi, mau tỉnh dậy đi, gà quay nguội ăn sẽ không ngon. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, hơi nóng quanh quẩn bên tai làm cho nàng ngứa. Gà quay. Bạch Bạch khịt khịt mũi, quả nhiên là mùi của gà quay. Bạch Bạch cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, cử động thân thể tìm kiếm bóng dáng gà quay ở khắp nơi. Lỗ tai bị xoa nhẹ hai cái, Bạch Bạch phát hiện mục tiêu ở trên mặt bàn cách đó không xa, nàng rất vui mừng. Nhưng mà thân thể nàng đang bị một cánh tay rắn chắc vây lại trong ngực, dãy rùa hai cái cũng không thể nào thoát ra được. Người đang ôm lấy nàng khuôn mặt phảng phất bao phủ trong sương khói, không thể nhìn ra chân diện, chỉ cảm nhận được một màu đen quen thuộc. Chương 107, bị ăn trong giấc ngộng, 2. Bạch Bạch tựa như đang ở trong ngộng, cảm thấy người ôm mình rất quen thuộc, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể nào nhớ ra, nàng lắc lắc đầu, trong đầu vẫn mơ màng, chỉ còn hương vị gà quay ngày càng rõ ràng. Bạch Bạch quay đầu xem xét. Hóa ra mình bị ôm đến gần cái bàn. Mỹ vị hấp dẫn làm cho nàng tạm thời quên đi mọi việc, vui vẻ đẻ con gà da vàng óng ánh thơm phức ra cắn. Nàng hình như lâu lắm rồi không được ăn gà quay. Bạch Bạch cảm thấy mọi việc mơ hồ giống như trong giấc mơ, ngoại trừ mỹ vị thịt gà trước mặt là thật. Người kia ở bên cạnh nàng dịu dàng ngắm nàng ăn, cảnh tượng này rất quen thuộc, dường như đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng mà địa điểm xảy ra thì nàng không nhớ rõ. Con gà quay trong chớp mắt chỉ còn lại bộ xương trắng. Bạch Bạch vừa mới liếm móng tay đã cảm thấy bị bế lên, một chiếc khăn tay ẩm ướt, ấm áp thơm tho ấp lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau sạch sẽ từng tí một những vệt mỡ còn bên miệng và còn lau sạch móng vuốt của nàng thêm một lần nữa. Bạch Bạch thoải mái nằm trong lòng người này, vô thức uốn éo cọ sát vào ngực hắn, nắm lấy y phục của hắn để duỗi lưng một cái. Người nọ hỏi, chúng ta chơi trò hôn nhẹ được không? Chơi hôn nhẹ. Bạch Bạch mơ màng gật đầu, chợt phát hiện thân hình hồ ly đã biến thành bạch y lìa thiếu nữ, môi nàng bị người này liếm thoáng lấy. Nàng cũng không cam tâm chịu kém liền liếm đáp lại, khi hai đôi môi chạm vào nhau, nảy sinh cảm giác rất quen thuộc, nhưng Bạch Bạch nhanh chóng chìm vào cảm giác khoái hoạt, không còn tiếp tục để tâm đến việc hỏi người thần bí kia xem cảm giác quen thuộc từ đâu mà có. Đầu lưỡi nóng rực vô cùng cẩn thận liếm lướt qua nàng, từng chút một cuốn lấy, trong mũi, trong miệng đều là mùi vị quen thuộc lại vô cùng dễ chịu, Hương vị này còn thơm hơn cả hương vị của gà nướng. Bạch Bạch mê mải cùng với động tác của đối phương. Từng ngóc ngách trên đôi môi đều được đối phương tinh tế để ý đến, động tác đối với nàng vô cùng tinh xảo giống như nàng là một đồ sứ mỏng quý giá vậy. Bạch Bạch theo bản năng bắt chước động tác của đối phương, đầu lưỡi mềm mại tìm được môi của đối phương, nàng muốn cho hắn cũng được trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu này, ngay lập tức nàng nhận ra động tác nhu hòa của đối phương trở nên kịch liệt hơn, thậm chí là có phần thô lỗ. Hai bàn tay đang đặt hờ hững trên vòng eo của nàng đồng thít chặt, dường như muốn hung hăng vò nát nàng. Bạch Bạch hô nhỏ một tiếng. Muốn rút lui nhưng đã quá muộn, hắn hôn khắp người của nàng, tựa hồ xem nàng như một món ngon, hắn dùng sức vơ vét đôi môi ngọt ngào của nàng, không buông tha, hắn tàn nhẫn hút lưỡi cắn môi nàng, một chút đau đớn tê dại bỗng hóa thành một dòng nhiệt nóng, từng đợt sóng cứ mạnh dần nhấn chìm cơ thể Bạch Bạch. Nóng. Sâu trong thân thể của nàng như có một ngọn lửa kỳ dị đang bị thổi bùng lên, trong nháy mắt lan ra, thiêu cháy toàn bộ cơ thể, khiến nàng khó kiềm chế được. Thân thể nàng tự giác tách ra mà không cần đến sự chỉ huy của đại não. Y phục trên người chẳng biết từ khi nào đã bị cởi ra hơn nửa, phần da thịt không được che đậy dán chặt lấy cẩm bào của đối phương, phần da thịt ngẫu nhiên bị tay háo cọ vào, không tự chủ được nổi lên chút khó chịu. Bạch Bạch cảm thấy không hài lòng, thân thể dãy rủa để cọ sát với áo bào của đối phương, hai tay tự động kéo thắt lưng của đối phương, hòng cởi bỏ cái áo choàng trước mắt, để có thể cảm nhận được cảm giác da thịt cận kề, như vậy chắc sẽ dễ chịu được chút ít. Người kia cười khẽ, cũng giúp nàng cởi bỏ tất cả trở ngại cản trở hai người. Hai cỗ thân thể nóng rực dán chặt lấy nhau, ra sức cọ sát, từ trong nội tâm hai người hoàn toàn bị ngọn lửa đốt cháy, không còn chỗ cho lý trí nữa. Bạch Bạch không còn ý thức được gì cả, nhưng thân thể thì rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc tột bậc, đôi chân thon dài chủ động kẹp chặt lưng của đối phương, cảm nhận được đối phương hùng hổ xông tới tiến vào mang theo vô vàn khoái cảm, hai người ôm chặt lấy nhau, nhấp nhô và mẹo, dây dưa cọ sát lẫn nhau. Mỗi lần tiến vào đều mãnh liệt sâu sắc, mỗi lần thoát ra đều triền miên uyển chuyển. Cho đến lúc thân thể từng chút một bị đốt cháy hoàn toàn thì thể xác và tâm hồn mới được giải tỏa. Chương 108, người trong lòng, 1. Giống như ngủ một giấc rất dài, trên người hê ẩm yếu ớt, lộ vẻ lười biếng sau khi mây mưa, Bạch Bạch mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường, quần áo vẫn nguyên trên người, nhưng là cảm giác rất không đúng. Giấc mộng kia, giống như có phần quá chân thực đi. Trong mộng người cùng mình song tu hình như là Mạc Kiểm. Thần trí hiện tại Bạch Bạch rõ ràng, tuy rằng hình dáng người trong mộng mơ hồ, cho dù là cái gì cũng không thấy, nhưng cảm giác da thịt thân cận cùng mùi cũng có thể làm cho nàng lập tức ý thức được người kia là ai. Tỉnh rồi. Nhắc Tào Tháo đến. Giọng nói Mạc Kiểm vang lên trên đỉnh đầu, một đôi tay lớn thân mật chiếm hữu đầu vai nàng, sau đó cực kỳ tự nhiên, hắn ngồi vào bên giường động tác thuần thục trượt đến ngang hông của nàng. Hồ ly lười. Nàng ngủ ngày. Ôn Tồn khẽ hôn xuống vành thai của nàng, hơi thở nóng rực phả trên lỗ thai, nhắc nhở nàng cùng hắn trong ngộng từng có triền miên. Cái này, đây là có chuyện gì? Phút chốc trong đầu Bạch Bạch trống rỗng, ngơ ngác nhìn Mạc Kiểm, không hiểu bây giờ đến tột cùng là mơ hay là thật. Trong lòng Mạc Kiểm biết rõ tại sao nàng như thế, tâm tình rất tốt mà đem nàng ôm ở trong ngực, chờ đợi nàng từ từ tỉnh táo lại. Lần này trước khi đến địa phủ, hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nếu như Bạch Bạch vô tình đối với hắn, hắn liền buông tay, vĩnh viễn không gặp lại nàng, cũng không cho nàng cơ hội thương tổn hắn, nhưng nếu như Bạch Bạch cũng không ghét hắn, vậy hắn sẽ dùng hết mọi biện pháp để bắt cóc Bạch Bạch trở lại mực đồng. Kết quả khảo nghiệm tuy không phải hoàn toàn thỏa mãn, nhưng là ít nhất hắn biết rõ, Bạch Bạch cũng không bài xích hắn, thậm chí là thích hắn. Nếu như mê luyến thân thể coi như là lời nói yêu thích. Vừa rồi chính là hồn mộng đại pháp sẽ làm cho người trước mắt trở thành người trong lòng, mục tiêu cuối cùng là cùng nhau triền miên, mà đối tượng Bạch Bạch mơ tới thân mật về cơ bản chính là hắn, không phải những người hay hồ ly khác, điều này làm cho Mạc Kiểm thật cao hứng, vô cùng cao hứng. Vì sao nói về cơ bản? Bởi vì chính Bạch Bạch cũng không thấy rõ người trong mộng cùng nàng thân mật là ai, ít nhất có một ít đặc điểm giống Mạc Kiểm. Nói cách khác, cảm giác Bạch Bạch đối với hắn, cũng còn vô cùng mờ mịt, tràn đầy không xác định. Kỳ thật sẽ có kết quả như vậy, hắn cùng Bạch Bạch tuyệt đối chính là quan hệ vui vẻ, nhưng ít nhất cũng chứng minh, Bạch Bạch không yêu mến nam nhân khác, hơn nữa biểu hiện trên giường cùng hắn rất hài lòng, cho nên muốn chọn người để thân mật đều lấy hắn làm khuôn mẫu, đây đã là khởi đầu rất tốt rồi. Kế tiếp nếu muốn, chính là làm sao cho con tiểu hồ ly này cam tâm tình nguyện cùng một chỗ với mình, không hề để con được khác có cơ hội thân cận nàng, nhất là nhất đao lưỡng đoạn, cắt đứt quan hệ, cùng những người thanh lương quan kia, đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ. Mạc Kiểm cảm thấy mỹ mãn, ôm chặt Bạch Bạch, bắt đầu tính toán sách lược dụ dỗ tiểu hồ ly. Hắn là người đàn ông đầu tiên của Bạch Bạch, Bạch Bạch trừ hắn ra chưa từng cùng với khác phái phát sinh qua quan hệ gì, chỉ cần sau này cũng không có, Bạch Bạch một ngày nào đó chẳng những thích cùng hắn thân mật, mà cũng thích con người hắn, thích ở bên cạnh hắn. Chương 109, người trong lòng, 2. Bạch Bạch từ từ đem mọi chuyện từ đầu đến cuối hợp thành một, nhớ tới lúc còn đang ở quỷ môn quan ngăn quỷ tốt yêu binh cùng các sư huynh, trong lòng quý lên. Dãy rủa dường như muốn chạy trở về. Mạc Kiểm tự nhiên sẽ không để cho nàng như ý nguyện, hai tay mở ra ôm cả người Bạch Bạch vào trong ngực, không nhanh không chậm cười nói làm sao vậy. Bạch Bạch khẽ nói bại hoại, ngươi thả ta ra. Ta muốn trở về tìm sư huynh. Mạc Kiểm trong lòng không hài lòng, trêu bừa bại hoại. Vừa rồi nàng còn ôm kẻ bại hoại ta đây không tha, lưng của ta đều bị nàng để lại dấu vết. Bạch Bạch xấu hổ nói ta mới không có. Ta cởi quần áo cho nàng xem, nàng sẽ biết có hay không. Bạch Bạch tâm tư đơn thuần, nhưng cũng biết hắn là cố ý chọc ghẹo mình, tức giận lớn tiếng nói ta rất lợi hại, ta không sợ ngươi. Ừ, thật là lợi hại, thiếu chút nữa đem ta ép khô. Mạc Kiểm vừa nói vừa túi đầu lơ đãng cắn Bạch Bạch một ngụm. Mùi vị tiểu hồ ly thật thơm. Sau lưng hàn ý kéo tới, vài đạo phong thẳng hướng trên người hắn tới, gần rơi xuống trên người hắn thì lại lệnh phương hướng, trở thành rơi trên giường bên cạnh hắn. Sau một trận lúc buốt, cả cái giường sụp xuống, trên mặt đất nhiều vết rách thật sâu. Mạc Kiểm vẫn không nhúc nhích ôm Bạch Bạch thuận thế ngã vào trên giường đã sụp đổ, màn mất đi cái trống lập tức rơi xuống bao hai người ở trong đó. Trong không gian đú ám nho nhỏ, Mạc Kiểm túi đầu bình tĩnh nhìn khuôn mặt Bạch Bạch, thấp giọng nói nàng không phải rất chán ghét ta sao? Vì sao không đem phong nhận, gió sắc như dao, chém vào trên người ta? Bạch Bạch nuốt một ngụm nước bọt, không có gì lo lắng, đe dọa nói ta rất lợi hại, ngươi còn dám khi dễ ta liền không khách khí đối với ngươi. Mau thả ta ra. Ta không thả. Không bao giờ thả. Bạch Bạch từ nay về sau ở cùng một chỗ với ta được không? Mặc Yểm bởi vì Bạch Bạch mềm lòng mà thoải mái, khuôn mặt ôn nhu làm cho người khác say mê. Bạch Bạch chẳng biết vì sao cảm thấy trống ngực đập rất nhanh, nhưng lập trường vẫn như cũ kiên định nói không cần. Ngươi là bại hoại. Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Ta muốn tìm sư huynh. Sư huynh? Lại là những kẻ ăn nói lỗ mang kia. Mặc Yểm giận tái mặt nói, bọn họ sớm muộn gì sẽ bị những tiểu quỷ địa phủ kia thu thập, nàng đi tìm bọn hắn làm cái gì? Bạch Bạch tức giận muốn đem thân mình đặt ở trên người Mặc Yểm đẩy xa một chút, trong miệng phản bác nói sẽ không, các sư huynh rất lợi hại. Ta không cần phải để ý ngươi. Mặc Yểm thoải mái mà bắt lấy hai tay vướng víu của Bạch Bạch, đem chúng đặt ở hai bên thân thể nàng, dùng thân thể của mình đem nàng gắt gao ngăn chặn, trấn áp toàn bộ phản kháng của nàng, trong miệng cười lạnh nói, bọn họ lợi hại, ngay cả nàng cũng không bảo vệ được. Toàn thân từ trên xuống dưới Bạch Bạch đều bị gắt gao chế ngự, môi Mặc Yểm dường như dán chặt nàng, khiến nàng không được tự nhiên tới cực điểm. Dùng sức phệ qua khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh đi cái tiếp xúc thân mật làm toàn thân nàng khó chịu, đúng là ngươi phái người làm mấy chuyện xấu. Ta muốn gặp nàng, sao lại tính là chuyện xấu? Nàng cũng thích ở một chỗ với ta, không phải sao? Mặc Yểm đắc ý ở trên mặt Bạch Bạch hít một ngụm, lại hôn ánh mắt của nàng, Bạch Bạch bị hôn thấy ngứa hận không thể co lại thành một khối, đáng tiếc cô di chuyển đều không nhúc nhích được, trong lúc bối rối cũng không còn nghĩ đến muốn công kích Mặc Yểm, thầm nghĩ trước hóa thành hồ ly né tránh. Mặc Yểm đã sớm đề phòng chiêu thức ấy của nàng, giữa lông mày Bạch Bạch mới nổi lên một điểm bạch quang, đã bị hắn một hơi bước trở về, Bạch Bạch không thể nhịn được nữa, hoa một tiếng khóc lên. Tiểu hồ ly hôn đản xấu xa này, chỉ biết khóc với hắn, nhưng ai bảo hắn chỉ sợ nàng khóc. Mặc Yểm bất đắc dĩ xoay người đứng dậy, một tay đem Bạch Bạch tiến vào trong ngực, hôn nước mắt nàng nói được rồi, đừng khóc. Ta sợ nàng rồi. Ta muốn sư huynh. Ô ô ô. Người thả ta đi đi. Bạch Bạch thút tha thút thít nói. Cái khác dễ bàn, cái này Mặc Yểm tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng tiểu hồ ly khóc đến thê thê thảm thảm, hắn lại thật sự nhìn không được, nghĩ chỉ có thể đem Bạch Bạch ôm lấy, đi tới trước bàn trang điểm, chỉ vào gương đồng nói tự nàng xem đi, mấy sư huynh nàng hiện tại vội vàng đả đả sát sát, nàng muốn theo chân bọn họ, giống bọn họ sao. Chương 110, điều kiện trao đổi, 1. Gương đồng mờ ảo từ ngón tay Mặc Yểm trở nên trong như nước, nhìn trong mặt kính chính là quỷ môn quan quen thuộc, quan hạ một mảnh đông nghịt. Quỷ tốt yêu binh như châu chấu ùn ùn kéo đến, tất cả bọn họ không muốn sống nữa, dường như nối tiếp nhau hướng Dương Môn chen trúc, mà mấy vị sư huynh thì xếp thành một đường, hợp lực thi triển pháp thuật ngăn cản phản quân quần quận không dứt. Pháp lực của bọn hắn so sánh với những này phản quân cao hơn nhiều, thường thường pháp thuật vừa ra, trước mặt liền trên dưới 100 địch nhân ngã xuống, nhưng địch nhân đằng sau dường như không thèm để ý đồng bọn hy sinh chút nào, phía trước ngã xuống một mảnh, đằng sau cũng không nhìn mà dẫm phải thi cốt bọn họ nhào lên. Một vòng trước Dương Môn thi cốt tầng tầng lớp lớp, không ngờ cao tới nửa người. Bề rộng Dương Môn ước chừng 2 trượng, 5 vị sư huynh mỗi lần 2 người, thay nhau ra trận, 2 người trước mệt mỏi, 2 người sau thay thế, Vân Hư pháp lực yếu nhất trong mấy sư huynh đệ, phản quân cũng phát hiện điểm này, thường xuyên dùng hắn là đối tượng tấn công chính, nhiều lần Vân Hư thiếu chút nữa bị phản quân quần vào chính giữa bị yêu ma tướng lánh gây thương tích. Vũ Khúc Tinh quân đứng ở trên cổng thành chỉ huy thiên binh thiên tướng phóng ra các loại binh khí từ xa. Tận lực chặn phản quân phía sau tiến lên liên hoàn tiến công, vô số pháp lực tiếp ứng bay theo mũi tên, cột mục, thân gỗ, lôi thạch từ trên trời giáng xuống, xác thực giảm bớt một ít áp lực của bọn Vân Sơ. Nhưng là quân số phản quân thật sự quá nhiều, những binh khí này rơi vào chính giữa phản quân, như những viên đá rơi xuống mặt hồ, dấy lên gợn sóng, đảo mắt lại khôi phục nguyên trạng. Phản quân vô số như thế chẳng phân ngày đêm, che giả măng mọc đánh sâu vào Dương Môn, bọn Vân Sơ cuối cùng sức cùng lực kiệt, mà bây giờ bọn họ mỗi người đều đầy bụi đất, một thân máu đen, cũng không rõ là của bọn họ, hay là phản quân bị đánh bại, xem ánh mắt bọn hắn vẫn y hề nguyên kiên nghị bừng sáng, nhất thời sẽ không có trở ngại, nhưng lúc sau thì sao? Tình cảnh trước mắt, Bạch Bạch vừa mới tự mình trải qua, mà khi thì hỗn loạn nguy cấp, so với hiện tại quả thực không thể so sánh nổi, nàng càng xem càng sợ, dường như đã có thể tiên đoán được vài ngày tới, các sư huynh kiệt sức ngã xuống đất, tùy ý bị quỷ tốt yêu binh tàn sát trà đạp thật là tình trạng đáng sợ. Nhịn không được toàn thân phát run, đã nghĩ nhảy người lên. Mặc Yểm một mực lưu ý nét mặt của nàng, thấy nàng sợ hãi lo lắng như thế, đã cảm thấy có chút khó chịu, hắn một tay đè Bạch Bạch lại nói đừng nóng nội, bọn họ nhất thời nửa khắc không chết được. Bạch Bạch có thể nào không nội, vừa dây rủa nghị thoát khỏi khống chế của hắn, vừa lớn tiếng nói ta muốn đi tìm sư huynh, ngươi thả ta ra. Nàng tìm bọn hắn làm cái gì, cùng bọn họ chịu chết. Mặc Yểm cùng sử dụng 2 tay 2 chân, đem Bạch Bạch gắt gao ôm vào trong ngực. Nói chuyện đã có vài phần sinh khí. Con hồ ly ngốc này không thấy được dưới quỷ môn quan nguy hiểm cỡ nào. Còn muốn đi chịu chết. Mấy cái tên vô liêm sỉ cùng nàng mới quen biết bao lâu, đáng giá để nàng khẩn trương như vậy sao? Không cần ngươi lo, ta muốn cùng các sư huynh ở một chỗ.
Không được đi.
Bạch Bạch dùng hết sức lực dãy thoát ra, hoảng loạn nhớ tới pháp thuật nhị sư huynh dạy, hét lớn ngươi lại ngăn cản ta đối với ngươi không khách khí.
Mạc Kiểm cười hôn lên mi tâm, giữa hai đầu lông mày, nàng một cái, hoàn toàn không xem ra gì nói như thế nào không khách khí.
Bạch Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm mặc niệm pháp chú, trong phòng một vài đồ vật vỡ đều hướng sau lưng Mạc Kiểm đánh tới, đáng tiếc cách hắn còn hơn một thước tựa như đâm vào một chút cũng không có, như hình trên tường, đinh đinh đang đang rơi trên đất.
Bạch Bạch lần này vốn không có sử dụng toàn lực, thấy công kích không có kết quả, âm thầm tăng pháp lực lớn, nhất thời trong phòng dòng khí tán loạn, vài đạo phong nhận muốn bổ tới sau lưng Mạc Kiểm.
Lần này càng kỳ quái, những phong nhận kia còn chưa rơi xuống trên người Mạc Kiểm liền kiệt lực tiêu tán, Bạch Bạch không thể không đem pháp lực nâng lên cao nhất, kết quả y y nguyên như thế.
Làm đối tượng bị công kích là Mạc Kiểm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nàng, dường như người bị công kích không phải hắn.
Bạch Bạch tâm địa rất yếu đuối, coi như là công kích, cũng sợ làm bị thương hắn, ngay từ đầu cũng không đem ra hết toàn lực, chỉ là về sau phát hiện những công kích này không có hiệu quả, mới từng chút tăng cường pháp lực, cái này phải trách tâm địa hồ ly ngốc.
Trong lòng Mạc Kiểm ấm áp, như nhũn ra, đồng thời cũng âm thầm cao hứng, tiểu hồ ly mềm lòng như vậy, chỉ cần hắn tốn chút khí lực, nàng nhất định rất dễ dàng tha thứ chuyện hắn đã làm trước kia.
Bạch Bạch phát hiện mình đối Mạc Kiểm hoàn toàn bất lực, lại sợ thất bại, càng lo lắng sư huynh ở quỷ môn quan, nếu máu, hoa ô khóc lớn lên.
Nàng đừng khóc, nàng đáp ứng theo giúp ta khiến cho những tiểu quỷ kia lui xuống trước được không?
Bạch Bạch nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tin lại không dám tin, Mạc Kiểm trước không phải không lừa gạt nàng.
Mạc Kiểm đưa tay xoa xoa nước mắt nàng, âm thanh mềm mại nói ta không lừa nàng, nếu như nàng lo lắng, ta mang nàng đến gần quỷ môn quan, nhìn xem bọn họ lui binh, được không?
Nhưng nàng không thể gặp những sư huynh vô liêm sỉ kia.
Nói đến về sau, giọng điệu lại kịch liệt.
Các sư huynh mới không vô liêm sỉ.
Bạch Bạch nhỏ giọng kháng nghị nói, trong nội tâm không muốn, nhưng biết mình tiếp tục kiên trì, rất có thể ngay cả lợi ích hắn đáp ứng ban đầu đều bị hủy bỏ.
Kinh nghiệm ở chung cùng Mạc Kiểm trong quá khứ nói cho nàng biết, người này rất tự đại ngoan cố, chuyện đã quyết định nàng nói cái gì đều không đổi, muốn tranh thủ kết quả là thường xuyên khiến hắn ngày một khi dễ chọc ghẹo thậm tệ hơn.
Thất bại nhất của nàng chính là, nàng cho là pháp lực mình đã khá nhiều, nhưng trước mặt Mạc Kiểm, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có.
Mạc Kiểm lấy khăn tay ra lau sạch sẽ vệt nước mắt trên mặt Bạch Bạch, rất tự nhiên thay nàng chỉnh lại cả quần áo, Bạch Bạch ngồi ở trước gương bất an không yên, thầm nghĩ có thể nhanh một chút xác định các sư huynh bình an vô sự.
Chương 111, điều kiện trao đổi, 2.
Huyền Minh Ma rơi ở ngoài đại điện khoanh chân chữa thương, hắn dẫn theo Bạch Bạch bị Mạc Kiểm dùng gió lốc mang về nơi đây, trên người máu dường như đã khô, hắn không có việc gì về sau đều phải dựa vào hút máu mới chống lại âm hàn khí trong cơ thể Huyền Minh, hiện tại không chỉ nói hấp huyết, ngay cả máu mình cũng không có, âm hàn khí mãnh liệt phát tác, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Mạc Kiểm khó được nhìn thấy một cái yêu ma chết như vậy, lại thêm Bạch Bạch được hắn an toàn đưa tới, tâm tình thật tốt đưa một điểm chân nguyên giúp hắn chữa thương.
Pháp lực chân nguyên trên người Mạc Kiểm rất lớn, trong tam giới khó có người sánh được với hắn, Huyền Minh Ma rơi được một chút chân nguyên của hắn, chẳng những nhặt về một cái mạng nhỏ, mà âm hàn khí lúc nào cũng làm loạn trên thân mình cũng đều trị triệt để tận gốc.
Lúc hắn tu luyện đi lại đường, tuy pháp lực cao cường, nhưng lúc nào cũng bị âm hàn khí tra tấn, mỗi lần phát tác so với chịu loại cực hình ở 18 tầng địa ngục càng thêm khó chịu, hiện tại Mạc Kiểm tùy ý ra tay liền giải quyết bệnh khó chữa của hắn, khiến cho hắn không cần phải chịu tra tấn. Đối Mạc Kiểm cảm kích là không cần nói nhiều lời, hận không thể moi trái tim ra hiến cho Mạc Kiểm dùng, thể hiện tình cảm trung thành kính ngưỡng.
Lúc Mạc Kiểm mang theo Bạch Bạch đi ra, Huyền Minh Ma rơi nghe được hơi thở, vọt đứng dậy, một thân chuẩn bị biểu lộ phục vụ cho ân nhân, phối hợp dương mặt chết của hắn, khiến Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, lóe thân trốn sau lưng Mạc Kiểm.
Vô ý thức ỉ lại như vậy, làm cho Mạc Kiểm thật cao hứng, thần sắc cũng tự nhiên hòa nhã không ít.
Huyền Minh Ma rơi tuy không háo sắc cũng không chạm phải tình yêu nam nữ, nhưng chủ nhân đối với tiểu hồ ly này có xem trọng, có mắt đều có thể nhìn ra, cho nên âm thầm quyết định, từ nay về sau đối tiểu hồ tiên này cũng phải khách khí một ít, nói không chừng sau này sẽ là phu nhân nhà mình đây.
Mạc Kiểm an ủi nắm chặt bàn tay nhỏ bé Bạch Bạch, nói ngươi phân phó thủ hạ đi gọi bọn họ lui về, ai lui chậm, thì không cần phải trở lại.
Huyền Minh Ma rơi vốn cũng là một trong những phản quân mạnh nhất địa phủ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đi theo Mạc Kiểm so với liều chết lao ra địa phủ đi làm càng có tiền đồ nhiều hơn. Cho nên đối với yêu cầu vô lý của Mạc Kiểm, hắn cũng cung kính truyền xuống, không đề cập tới nửa điểm ý kiến phản đối, không để ý thương thế nhanh chóng xuống dưới làm việc.
Chỉ là bởi vì vết thương trên người quá nhiều, đi đường đều là chân thấp chân cao, nhìn về phía trên rất có vài phần khí chất anh hùng gặp nạn.
Bạch Bạch nghe được giọng nói của hắn, biết rõ hắn là người đem mình bắt tới,
nhịn không được vụng trộm thò đầu ra dò xét hắn, nhìn thấy chính là bộ dáng hắn trọng thương nửa tàn phế, nhút nhát e lệ hỏi Mạc Kiểm nói hắn xấu. Hắn là do ta đả thương. Mạc Kiểm thoáng cái nhéo chóp mũi nàng nói đúng vậy, nếu như không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ hắn cũng bị ngươi cắt thành khối vụn. Bạch Bạch trong lòng giật mình lại mắc cỡ, yêu quái này dù sao không thế nào làm mình bị thương, bản thân lại lo thương thế của hắn nặng như vậy. Mạc Kiểm nghĩ nhanh chút làm cho mọi chuyện được quyết định, lừa gạt thuận lợi khiến Bạch Bạch trở về, đưa tay ôm lấy eo nhỏ Bạch Bạch, dưới chân ngân quang lóe lên, hai người liền bay ra đại điện giữa không trung. Bạch Bạch xem xét xung quanh, nơi này cách quỷ môn quan cũng không xa, chỉ bay một lát, cũng đã nhìn thấy dưới chân một mảng lớn quỷ tốt yêu binh rậm rạp chẳng chịt, một đường xa xa lan tràn đến dưới cổng thành quỷ môn quan. Mạc Kiểm dùng thuật che mắt, cho nên khiến Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị tiên nhân mắt tinh thai thính đều không cách nào phát hiện thân ảnh hắn cùng với Bạch Bạch. Mắt thấy quỷ môn quan càng ngày càng gần, Bạch Bạch cũng khẩn trương lên, e sợ gặp các sư huynh ngoài ý muốn. Huyền Minh Ma yêu chính là thủ hạ làm việc thật là nhanh nhẹn, Mạc Kiểm cùng Bạch Bạch bay đến gần quỷ môn quan thì phía sau quỷ tốt yêu binh đã bắt đầu lùi bước, Thiên Lý Nhãn ở trên cổng thành cũng nhìn thấy, lớn tiếng thông chi năm người Vân Sơ đang tử thủ chờ tại Dương môn. Bọn họ vốn chém giết hơn phân nửa ngày, đã có chút ít mệt mỏi, trong lòng một mực lo lắng an nguy Bạch Bạch, nghĩ tình hình công kích kéo dài không dứt không biết muốn nhịn đến khi nào, trên mặt vẫn là chấn định như thường, trên thực tế đã âm thầm kêu khổ. Kế hoạch của Minh Nhất chân nhân vốn là làm cho 4 người phụ trách thủ vệ, mặt khác 3 người ẩn núp trong phản quân, chém giết kẻ cầm đầu, quỷ tốt yêu binh rất nhiều chỉ là đám ô hợp, chỉ cần tướng lãnh đầu yêu ma giết chết, còn lại sẽ dễ đối phó hơn, lại gây xích mích với linh quân còn lại nhân cơ hội khuyết trương thế lực, cho chúng tranh đấu. Như vậy là giảm bớt được thật lớn áp lực đánh sâu vào quỷ môn quan. Chỉ là bởi vì Bạch Bạch bị bắt, kế hoạch này liền không thể không gặp trở ngại, Vân Sơ cùng Vân Khởi trong nội tâm có bao nhiêu sốt ruột là không cần phải nói, bây giờ nghe thấy phản quân có dấu hiệu lui binh, tuy không biết có phải giả vờ hay không, nhưng có thể được nghỉ ngơi và hồi phục một khắc cũng là tốt, cho nên người người tinh thần chấn động, đến ra tay càng linh hoạt. Thấy các sư huynh không có việc gì, trong lòng Bạch Bạch an tâm một chút. Lại nhìn vòng vây tấn công sư huynh của quỷ tốt yêu binh quả nhiên bắt đầu từng chút lui binh, càng cao hứng. Nhìn không được đua tay giật nhẹ tay háo Mạc Kiểm, khẩn cầu, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ từ nay về sau không đánh nữa sao sáu. Mạc Kiểm sờ mái tóc dài trơn trượt như nước của Bạch Bạch, lười biếng nói, nàng theo ta bao lâu, ta khiến cho bọn họ ngừng chiến bấy lâu, được không? Mặc dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mặc dù có chút hèn hạ, chẳng qua nếu như có thể đem tiểu hồ ly lừa trở về, vậy chẳng sao cả. Chương 112, kế lâu dài, 1. Để ta thấy sư huynh rồi hay nói. Bạch Bạch cúi đầu, lòng nàng đang có khúc mắc đối với Mạc Kiểm, lúc vui vẻ Mạc Kiểm đối với nàng tốt lắm, xem nàng không khác gì bà bối, một khắc không chịu buông tay, cùng nàng chơi đùa, nàng muốn ăn gì hắn đều đáp ứng, những gì nàng yêu cầu dù bình thường hay không bình thường hắn đều lo được cho nàng. Nhưng lúc hắn mất hứng, hắn sẽ cực kỳ xấu xa, tùy tiện cho ghẹo, bắt nạt nàng, lời nói thì lạnh nhạt, đe dọa, quát mắng toàn bộ đều nói ra hết. Còn vô tình đuổi nàng đi, giống như nàng là cái thứ gì đó rất ghê tởm, làm như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể làm bẩn mắt hắn, nàng không biết nên làm gì với tên nam nhân hỉ, nộ vô thường này. Phụ thân nói Mạc Kiểm lừa gạt nàng, là người khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, là người làm cho nàng dù trải qua thiên kiếp nhưng cũng không thể thành tiên, hắn còn đả thương phụ thân, điều quan trọng nhất là hắn đã làm nhiều chuyện xấu với nàng nhưng không hề giải thích thậm chí còn chưa từng tỏ vẻ áy náy chút nào. Một nam nhân như vậy nàng sao có thể ở lại bên cạnh, hơn nữa ngộ nhờ hắn ta lại lừa nàng nữa thì sao, vậy phải làm gì bây giờ? Mạc Kiểm đối với câu trả lời của nàng rất không hài lòng, nhưng hắn lại không muốn miễn cưỡng Bạch Bạch, thật vất vả mới biết hắn còn có chút vị trí trong lòng nàng, sao lúc này có thể tức giận, sẽ dọa Bạch Bạch chạy mất. Vì thế hắn cố kiềm chế sự bất mãn trong lòng, đưa nàng về phía tòa đại điện. Dù sao hắn cũng không thể thả người, tiểu hồ ly không dễ trốn được, cứ giữ lại rồi nói sau. Mạc Kiểm tùy ý chọn chỗ ngồi, điện này là một trong 9 điện của Thập Diêm La, người này ngang hàng với Diêm Vương, đáng tiếc Vương này trong đợt biến động dưới đại phủ đã bỏ mạng, hồn phách trở lại thiên đình, phải tu hành một lần nữa, chẳng biết phải qua bao nhiêu năm mới trở lại. Đại điện bị một trong những thủ lĩnh phản quân yêu quái Ngọc Lưu Ly sai người chiếm đóng, bây giờ nơi này gần giống như hoàng cung, nơi nào cũng rất lộng lẫy, tuy rằng không thể thay đổi sự lạnh lẽo, âm u, nhưng khắp nơi cũng đã được bao phủ bởi một làn hương nhẹ nhàng. Vị Ngọc Lưu Ly này là một con mèo tu luyện ngàn năm, bởi vì có đôi mắt màu xanh biếc nên được gọi là Ngọc Lưu Ly, nàng thành danh cũng là nhờ cặp mắt nổi tiếng này. Bình thường mắt nàng màu nâu đen, một khi thi pháp, mắt sẽ đổi sang màu lam xanh biếc, bị đôi mắt lẳng lơ này nhìn, nếu pháp lực yếu sẽ bị nhiếp hồn, đến lúc đó chuyện sống hay chết đều do tâm tình của ma nữ này định đoạt, nếu nàng muốn kẻ đó tự móc mắt ra giao cho nàng, thì hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Ngoại trừ đôi mắt nhiếp hồn này, nàng cũng am hiểu thuật quyến rũ, hai thứ kết hợp lại tạo thành một sức mạnh rất lớn, nhiều tướng sĩ dưới tay nàng đều xem nàng là thần, đối với nàng một mực trung thành. Cho nên, pháp lực của nàng mặc dù so với các đầu lĩnh phản quân khác không được xem là cao, nhưng mà thuộc hạ của nàng rất không sợ chết, thực lực không thể khinh thường. Nàng cùng Huyền Minh Ma Rơi giống nhau, là nhóm đầu tiên cam tâm phụng sự Mạc Yểm lên làm thủ lĩnh phản quân. Ngoại trừ khâm phục pháp lực của Mạc Yểm, chủ yếu là nàng đối có ý với Mạc Yểm. Nam nhân, đối với nàng bất kể là thần tiên hay yêu quái, không mấy người có thể cự tuyệt được mị lực của nàng, thậm chí không cần nàng dùng đến đôi mắt lưu ly nàng có thể khiến cho một đám nam nhân quỳ dưới chân nàng. Mà Mạc Yểm từ đầu tới cuối không hề có cảm xúc gì với nàng, giống như nàng cùng con quái vật lãnh huyết Huyền Minh yêu ma Rơi không hề khác nhau. Cố tình khiêu khích pháp lực qua mạnh của Mạc Yểm, ngày hôm sau, sáu đầu lĩnh phản quân bướng bỉnh liên kết lại, đồng loạt ra tay, kết quả là chỉ trong một lát bọn chúng bị Mạc Yểm đánh cho hồn phi phách tán, chết tới chết lui, trong đó còn có hoa yêu tử ma nữ mỹ nữ nổi danh như mình. Thủ đoạn độc ác như vậy làm cho 20 người khác cùng Ngọc Lưu Ly yêu ma khiếp sợ. Ngọc Lưu Ly yêu tự nghĩ cho dù bản thân có đem toàn lực ra đối phó cũng chưa chắc đỡ được một chiêu của Mạc Yểm, trong lòng tuy sợ hãi nhưng sinh ra một cảm giác muốn chinh phục. Nàng muốn làm bạn bên người nam nhân này. Vừa rồi Huyền Minh Ma Rơi phái người đến truyền lệnh, nói chủ nhân muốn bọn họ tạm thời ngừng tiến công, đưa binh lui ra phía sau 10 dặm, nàng gần như không chút do dự, phân phó người dưới làm theo, nàng muốn thế gian phồn hoa nhưng cũng muốn dựa vào nam nhân hùng mạnh này. Mạc Yểm mang theo Bạch Bạch trở về, Huyền Minh Ma Yêu cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Ma đang ở ngoài điện hầu, Bạch Bạch thấy Ngọc Lưu Ly Yêu một thân hắc ý hề, lập tức biết rằng nàng là một con mèo lông đen, rồi nhớ tới tiểu hắc ở Thanh Lương Quan. Không khỏi cảm thấy thân thiết. Ngọc Lưu Ly Yêu nhìn thấy Bạch Bạch cũng sửng sốt, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, tiểu hô ly này thật là khác lạ. Nàng không biết chủ nhân suy tính gì, trên người nàng rõ ràng có tiên khí, hay là nàng là hồ ly trên thiên đỉnh. Mạc Yểm hình như không phát hiện chuyện gì cả, đưa Bạch Bạch đi vào trong điện, Huyền Minh Ma Rơi bước đến gần, nói, thuộc hạ có việc bẩm báo chủ nhân. Chương 113, kế lâu dài, 2. Mạc Yểm nhướng mày, nói, chuyện gì? Tí nữa hay nói. Chỉ có Huyền Minh Ma Rơi coi như thức thời, nghe một chút liền biết ý hắn muốn nói là gì. Bạch Bạch nhìn hắn rời khỏi đại điện, quay cái mặt rất hối lộ lại, nói, thương thế của ngươi có đỡ không? Huyền Minh Ma Rơi không ngờ Bạch Bạch lại quan tâm hỏi hắn hiện tại đã biết đầu đuôi mọi việc, chỉ sợ chủ nhân ra lệnh cho tất cả phản quân lui binh là vì muốn lấy lòng tiểu hồ tiên này, hắn nào dám làm bộ làm tịch trước mặt Bạch Bạch, vội vàng, cười hắc hắc, là do thuộc hạ kém tài, đại tiên lưu lại cho ta cái mạng nhỏ này, đó là ân điển rồi. Những lời hắn nói cũng rất thiệt tình, Bạch Bạch tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không vượt quá 600 tuổi, cho dù công bằng giao đấu, hắn cũng nhất định không thắng được, mạnh hơn nhiều so với hắn, hắn xưa nay vẫn luôn chấp nhận sự thật. Kỳ thật hắn đánh giá cao Bạch Bạch, Bạch Bạch giống như trình rào kim, đến bây giờ giống như thuyền ba lá, đối với pháp lực trong cơ thể còn lạ lẫm, nếu mà chân chính đấu pháp, có thể chỉ qua vài chiêu là bị đánh cho tán loạn. Ngọc Lưu Ly Yêu chưa từng lĩnh hội pháp lực của Bạch Bạch, nghe Huyền Minh Ma Rơi nói xong, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nàng không tin tiểu hố ly có bản lĩnh như vậy, nếu nói mị lực cao cường, có thể tin. Ngần đầu nhìn hình dáng tuấn giật của Mạc Yểm một cách si ngốc, thầm nghĩ, tiểu hồ ly này có thể làm cho hắn vui vẻ, thì ta cũng có thể, nếu như hắn không thích nữ nhân xinh đẹp cũng không sao, còn nếu hắn thích tiểu mỹ nhân, hừ hừ. Chẳng lẽ mị lực của ta còn không bằng con tiểu hố ly mấy trăm năm đạo hành này? Bạch Bạch nghe thấy nàng hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn một cái, khen, hắc miêu tỉ tỉ, người thật đẹp. Nàng nói những lời này rất thiệt tình. Vẻ mặt tinh thuần, Ngọc Lưu Ly Yêu được mọi người ca ngợi dung mạo vô số lần nhưng chợt nghe một tiểu tỷ nữ bộ mặt khờ dại khen là xinh đẹp, không tự chủ được mặt có chút đỏ lên. Nàng cảm thấy mình nên chán ghét tiểu hồ ly này, nhưng mà bốn. Được rồi, ánh mắt nàng có chút phân vân, nàng không ngại cùng tiểu hồ ly này hầu hạ chủ nhân. Mạc Yểm đi phía trước nghe nàng nũng nịu, yếu ớt đi phía sau cùng hai yêu quái nói chuyện, tức khắc cảm thấy khó chịu, lúc trước khi hắn lần đầu tiên gặp tiểu hồ ly này, phải dùng rất nhiều thủ đoạn. Nàng mới bằng lòng mở miệng nói chuyện. Hừ, đang nói chuyện gì vậy? Mạc Yểm căng thẳng dùng tay bắt lấy Bạch Bạch, dùng sức kéo nàng ôm vào ngực. Bạch Bạch có chút ủy khuất nhìn hắn một cái, túi đầu không lên tiếng. Mạc Yểm vừa thấy ánh mắt của nàng, lập tức hối hận, có chút buồn bực nghĩ, sao lại giống như hắn đang khi dễ nàng? Rõ ràng là nàng mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn, còn thân thiết với hai yêu quái hơn hắn. Mạc Yểm ôm Bạch Bạch để trên đầu gối, ngồi ở trên cái ghế lót gấm vàng lóng ánh giữa đại điện, nói với Huyền Minh Ma Rơi. Có chuyện gì thì nói đi. Huyền Minh Ma Rơi cúi người, nói, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết chủ nhân đối với đại quân đại phủ có tính toán gì không? vì xạ ổ hoài như vậy? Mạc Kiểm nhữ mày hỏi, vừa nhìn Bạch Bạch đang mất tự nhiên xoay xoay trong lòng ngực, dường như muốn nhảy sang một bên ngồi, cố ý duỗi tay ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, không cho nàng động đậy, nàng rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bạch Bạch cắn đô môi như đóa hoa anh đào, mắt chợt lóe, biến trở về hồ ly, lần này Mạc Kiểm không có ngăn lại, hắn cũng rất không vui khi để người khác nhìn Bạch Bạch, dù sao hiện thai cũng không định làm gì nàng, để nàng trở lại thành hồ ly cũng không sao. Hai nghe thấy Huyền Minh Ma rơi trần trừ nói, địa phủ lần này có 13 phản quân, hiện tại thần và Ngọc Lưu Ly đều nghe theo sự phân phó của chủ nhân, nhưng bọn còn lại hiệu lệnh một phương, muốn bọn chúng nói gì nghe nấy, chỉ sợ phải dùng thủ đoạn, nếu không mấy ngày sau sẽ có biến năm. Hắn đã cố gắng nói khéo léo, hắn thành danh là dựa vào khả năng giết người, hoàn toàn không giống như Ngọc Lưu Ly giỏi ăn nói, cho nên những lời trên tuy là suy nghĩ cho Mạc Kiểm, nhưng lại ấp á ấp úng. May mắn Mạc Kiểm cũng không phải kẻ ngốc, một chút liền hiểu được hắn muốn nói gì. Đại phủ sở dĩ bị yêu ma tác loạn, tuy nhiều nguyên nhân không giống nhau nhưng đa số đều muốn lao ra quỷ môn quan, đến dương gian hưởng thụ sự phồn hoa, số ít còn muốn đánh tới thiên đình giật cái ghế thiên đế. Nếu hắn quyết tâm dùng pháp lực trấn áp, chúng sẽ tâm phục khẩu phục. Nếu ngăn cản bọn chúng xông vào quan, cho dù bọn chúng không dám phản kháng nhưng cũng không đáp ứng. Hơn nữa trong ngày hôm nay hắn cưỡng ép bắt bọn họ lui binh, chỉ sợ đã khiến cho phản quân trên dưới phản cảm. Cánh cửa quỷ môn quan rộng mở, giống như một khúc xương ngon treo trên đầu đám dã cẩu đang đói. Đúng như Huyền Minh Ma rơi nói, qua một hai ngày nữa, nhóm phản quân tất nhiên sẽ phản kháng. Mạc Kiểm không có hứng thú thành vua địa phủ, cũng không nghĩ muốn tham gia cùng đám phản quân giáng co với thiên đình, thậm chí, trong lòng hắn còn muốn chứng kiến thiên đình bị đám yêu ma quỷ quái này hung hăng tàn phá một phen. Nhưng Bạch Bạch khẳng định không muốn bọn yêu ma quỷ quái lao ra năm. Thanh Lương quan lần này chắc định liều chết cản trở, đánh tới cùng dù còn một người cũng không lui, bọn họ chết sạch là tốt nhất. Nhưng Bạch Bạch sẽ rất thương tâm, sẽ không để ý đến hắn ba. Hắn vất vả lắm mới tìm được một lý do mà Bạch Bạch mới cảm thấy hứng thú trao đổi điều kiện. Mạc Kiểm cảm thấy trong lòng có một chút đau, đó là do móng vuốt của Bạch Bạch, nhìn nàng chịu không nổi nên đạp phá phản kháng, nhất thời tâm tính tốt, cảm thấy tất cả vấn đề đều nhỏ nhặt, không đáng nói, cũng không hề phiền toái, dù sao hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, chỉ cần tiểu hồ ly này ngoan ngoan ở bên người hắn là tốt rồi. Chương 114, Điểu Nhân Sư Huynh, 1. Mạc Kiểm đã tính toán trong một thời gian ngắn sẽ khống chế phản quân ở địa phủ, tốn một ít thời gian tìm hiểu xem bọn phản quân này hình thành như thế nào. Phải biết đúng bệnh mới sắc thuốc được. Nói tóm lại, trừ bỏ những tên cầm đầu, còn những yêu ma quỷ tốt còn lại thì chia làm 3 loại, đầu tiên là bọn đào thoát khỏi 18 tầng địa ngục, hai là bọn du hồn còn vướng bận oán niệm không chịu đầu thai chuyển thế, hy vọng trở về nhân gian trả ân oán tình thù, loại thứ 3 là mấy con quỷ mới bị lôi kéo làm tráng binh. Cẩn thận xem xét, yêu binh quỷ tốt loại thứ 2 chiếm 6 thành, loại thứ 3 chiến ước chừng 4 thành. Loại thứ 3 đều là phàm nhân bình thường bị biến thành quỷ hồn. Sức chiến đấu yếu, tâm lý chiến đấu trên cơ bản đều là bị ép lôi ra trận, không đáng để lo. Quỷ tốt yêu ma loại thứ nhất thì có rất nhiều khác biệt, đều là những đại ác nhân trốn khỏi 18 tầng địa ngục, ai nấy tính tình hung hãn, tâm tư giả dối, ác độc tàn nhẫn, loại quỷ hồn này vốn ở 18 tầng đại ngục chịu đủ loại khổ hình tra tấn, một khi thoát được ra ngoài đại đa số đều không từ một thủ đoạn thoát ra khỏi địa ngục, bọn chúng còn có những đồ đệ vô cùng hung ác tàn bạo. Khi đã có được tự do chúng sẽ trả món hận tích tụ ngàn năm một cách tàn bạo nhất, sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Mấy con ác quỷ này ở đại phủ đã lâu, hấp thụ rất nhiều ân khí, đa số đều có tu vi nhất định, pháp lực cao gấp mấy lần mấy con quỷ mới, tất nhiên là lực lượng rất trung thành của phản quân. Loại thứ hai là du hồn dã quỷ còn mang tâm niệm chưa hoàn thành ở trần gian, bọn chúng tham gia thực không muốn làm chuyện ác chẳng qua tâm niệm muốn trở về nhân gian quá lớn, cho nên bị người khác lợi dụng, mà mấy cái oán niệm ngưng tụ này cũng rất kinh người. Thực lực của bọn chúng gần giống bọn ác quỷ thứ nhất, cũng không thể khinh thường. Có thể trở thành tướng thống lĩnh bọn quỷ hồn, càng không phải tầm thường. Bọn chúng tất nhiên là sinh linh trong địa phủ tu luyện thành yêu ma, pháp lực đương nhiên cao xa hơn bọn quỷ hồn bình thường, nhưng mà bị âm dương quản chế, từ nhỏ cho đến lớn đều sống trong địa phủ, nghe bọn quỷ hồn miêu tả về nhân gian, khó tránh khỏi tâm muốn hướng tới. Hơn nữa bọn chúng không giống với quỷ hồn thân không thể ra dưới ánh nắng mặt trời, bọn chúng ngoài sinh ra ở âm phủ bất đồng với nhân gian. Những thứ khác cũng đều độc nhất vô nhị, bởi vì sinh ra ở địa phủ tối tăm, ác liệt, pháp lực của bọn chúng rất cao so với đồng loại ở nhân gian. Như vậy, một đống yêu ma quỷ quái mạnh như vậy xông vào nhân gian, chuyện gì xảy ra, thực sự không dám tưởng tượng. Kỳ thật, địa phủ Thái Bình nhiều năm, lần này sinh ra đại loạn, thiên đế cũng góp một phần công lao, hắn ở thiên đình vô cùng xa xỉ, nhưng đối với việc bất bình ở địa phủ thì lại không quan tâm, ngày tháng lâu dài vấn đề tích tụ càng nhiều. Nhưng thiên đế vẫn dùng chính sách đàn áp, đến vài năm trước, những vấn đề ngầm bắt đầu bộc phát, yêu ma quỷ quái phẫn nộ đến mức giết hại hai vị Diêm La, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, phá 18 tầng địa ngục, thả một lượng lớn ác quỷ, náo động đại phủ rầm rộ. Ngày đó tác loạn chỉ có vài yêu ma, đã thế qua vài lần nội đấu đều đã chết sạch, còn những lộ phản quân thì lớn mạnh rất nhanh, bắt đầu từ lúc thiên binh thiên tướng còn có thể không chết thế cục, đến sau thì mấy yêu ma phản quân chiếm lợi thế, càng đánh càng mạnh, không hề bị động trong khi nên chiến, thường là chủ động đánh, và lại thắng nhiều hơn bại. Mạc Kiểm ngồi ở đại điện nghe Huyền Minh Ma Rơi báo cáo tường tận tình hình của phản quân, trong lòng cũng có tính toán trước, muốn thu thập lượn ma quỷ khổng lồ này cũng phải mất một thời gian, thật là phiền toái. Đánh rắn thì phải chặt đầu nhưng kế này không dùng được. Bắt thủ lĩnh thì cũng phải bắt nhưng không thể bắt hết được, nếu không bọn quỷ tốt yêu ma một khi mất thủ lĩnh, không còn ai dẫn đầu thì sẽ không khống chế được, sẽ tự do làm loạn, thế cục sẽ cực loạn. Nói thật, muốn giết hết sạch bọn yêu ma cầm đầu không tính là khó, nhưng mà muốn giết sạch bọn quỷ tốt yêu binh là việc không có khả năng nhất. Ra hiện tại bọn yêu ma tụ tập trước quỷ môn quan chỉ là bọn quân tiên phong, không biết bao nhiêu yêu quỷ từ bốn phương tám hướng đang tiến tới rồi. Hắn không sợ tạo ác nghiệt, nhưng nếu chẳng phân biệt tốt xấu đem hết tất cả bọn lâu lan này đánh cho hồn phi phách tán, có thể sẽ phá hỏng vòng luân hồi chuyển thế, sau sẽ tạo ra hậu quả gì hắn cũng không thể xác định được. Bạch Bạch nghe Mạc Yểm cùng Huyền Minh Ma Rơi nói rất đúng, đoán được hắn đang nghĩ biện pháp giúp mình, trong lòng vô cùng cảm kích, cho nên cũng không so đo quấy rầy hắn. Mạc Yểm lộn xộn trên người, nàng cũng nhịn. Mạc Yểm nhận thấy được nàng đang ngoan ngoãn, liền được voi đòi tiền, mân mê cái móng vuốt của nàng, bộ lông xù mềm mại đụng vào có thể cảm nhận được xương cốt bên trong. Sờ vào thật ấm áp và thoải mái, sự lo lắng xuyên qua lòng bàn tay hòa hợp với nhiệt độ cơ thể, cặp mắt nâu khờ dại của tiểu hồ ly kia hé hé nhìn hắn, tiểu hồ ly này chịu nằm yên cho hắn đùa nghịch ba. Mạc Kiểm trước nay chưa hề cảm thấy mỹ mãn, cứ như vậy che chở, sủng ái nàng cả đời, dường như là một ý kiến hay. Phất tay đuổi Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi đi, Mạc Kiểm nâng Bạch Bạch lên ngang tầm mặt, cười nói, trong tháng này, ta thay nàng dẹp bọn phản quân, không cho bọn chúng lao ra quỷ môn quan. Nàng làm gì báo đáp ta? Hắn nhất định giữ Bạch Bạch bên người rồi, hỏi như vậy chẳng qua là muốn kiếm lợi tức nhiều hơn thôi. Chương 115, Điều Nhân Sư Huynh, 2. Bạch Bạch nghe ra manh mối, kỳ quái hỏi, ngươi sao biết trong tháng này bọn chúng không thể lao ra ngoài? Sư phụ chỉ đồng ý với thiên đế giúp hắn bảo vệ quỷ môn quan một tháng, qua tháng 7, đệ tử của Thanh Lương Quan coi như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trở về thiên đình, không nhúng tay vào chuyện địa phủ và thiên đình nữa. Chuyện này người trên thiên đình biết không nhiều lắm. Mạc Kiểm vì sao lại biết? Mạc Kiểm nhớn mày nói, chuyện của nàng ta đều biết. Bạch Bạch trần trừ một lúc rồi nói, ta muốn hôn nhẹ ngươi được không? Nàng biết Mạc Kiểm muốn nàng ở lại nhưng nàng thấy vấn đề này cần phải hỏi qua sư phụ, sư minh, phụ thân, mụ mụ thì mới có thể quyết định được. Nàng sợ Mạc Kiểm sẽ khi dễ nàng nên không muốn ở lại dễ dàng. Nhưng mà người ta giúp nàng, nếu không có chút báo đáp, sẽ có chút khó ăn nói. Mạc Kiểm thích cùng nàng hôn nhẹ, vậy hôn nhẹ là tốt nhất. Mạc Kiểm cũng thích bắt nàng cùng tu luyện đại pháp song tu, nhưng mà dùng đại pháp này rất mệt, lần trước trong ngộng không thể khống chế được nên hồ đồ một lần, hiện tại khẳng định không bị lừa. Dùng cái mũi hồ ly của nàng đâm nhẹ một cái mà tính là hôn nhẹ sao? Ta mặc kệ. Mạc Kiểm dỗi chọc cái mũi của Bạch Bạch, giả bộ thua thiệt không chịu ăn. Bạch Bạch nhìn hắn một chút, rồi thương lượng, vậy ta biến thành người hôn người được không? Được rồi. Nàng muốn ôm hôn ta. Mạc Kiểm gắng gượng làm nói, hắn cũng biết không có khả năng ngay lập tức ăn ngon được. Bạch Bạch gật đầu, Mạc Kiểm trong lòng hưng phấn, nhiệt tình chờ nàng biến thành người cảm ơn hắn, hắn không có lường trước Bạch Bạch không có giữ lời hứa, ngược lại thừa dịp hắn không có chuẩn bị nhảy nhanh xuống mặt đất, chạy đi vài bước. Này! Nàng vừa nói cái gì? Hôn nhẹ đâu? Mạc Kiểm chỉ ngón tay về phía cửa điện, Bạch Bạch đột nhiên cảm thấy phía trước hình như có một bức tường vô hình, khiến nàng không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể xoay người lại, nhỏ giọng nói, ngươi cho bọn họ lui binh đi trước, ta sẽ hôn ngươi. Mạc Kiểm không nghĩ tới tiểu hồ ly này lại học được cách giảo hoạt thế này, sợ hắn quy nợ. Cố gắng cười nói, tốt. Ta trước đem tiểu hồ ly giảo hoạt nàng trừng trị trước, nói xong đứng dậy làm bộ muốn đi bắt nàng. Bạch Bạch chi thét lên một tiếng, co chân chạy vòng quanh đại điện, không để Mạc Kiểm bắt. Pháp lực của Bạch Bạch đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi nhưng Mạc Kiểm vẫn dễ dàng bắt được nàng. Nhưng hôm nay Bạch Bạch xuất hiện trước mặt mình, tâm tình vui vẻ, nên kiên nhẫn vui đùa với nàng, vài lần có thể dễ dàng bắt được nhưng chỉ đưa tay vớt cái bụng của nàng. Hoặc vuốt vuốt đuôi, không thì xoa xoa cái lỗ thai rồi buông tha nàng. Một người một hồ náo loạn một hồi rồi mới yên tĩnh, Mạc Kiểm một tay bắt Bạch Bạch đưa đến lồng ngực, cười nói, có đói bụng không, ta có mang theo gà nướng và rượu hoa đảo, chúng ta cùng ăn. Bạch Bạch mừng rỡ, chủ động nhảy lên vai Mạc Kiểm, tặng hắn một cái hôn môi hồ ly. Mặc Kiểm cho Bạch Bạch ăn no rồi liền đi xem bọn phản quân, Bạch Bạch ăn rất no rồi liền đi dạo hoa viên sau đại điện tiêu thực, tiêu hóa thức ăn, Mặc Kiểm cùng nàng đã ký ước 3 điều. Trong khoảng thời gian dọn dẹp bọn phản quân ở địa phủ này, nàng không được rời khỏi đại điện. Bạch Bạch yêu cầu muốn liên lạc với các sư huynh cũng bị cự tuyệt, trong lòng nàng muốn nhưng sợ Mặc Kiểm mất hứng, sợ hắn đổi ý, cho nên đành phải nghe lời. Bầu trời địa phủ luôn đen kịt, không có trăng cũng không có sao. Bạch Bạch ngẩn đều lên nhìn thật lâu, thầm nghĩ nếu có chim nhỏ bay qua thì tốt quá, nói không chừng có thể nhờ chúng truyền tin cho các sư huynh, mình mất tích hơn một ngày rồi, các sư huynh nhất định sẽ rất lo lắng, may mắn phản quân tạm thời lui binh, bằng không bọn họ phải lo lắng cả hai việc, nhất định rất khổ ba. Nàng nghĩ như vậy, trên bầu trời liền hợp với suy nghĩ của nàng xuất hiện một điểu nhân đầu của sư huynh Vân Cảnh gắn trên mình chim, bay đến trước mặt Bạch Bạch kinh hô nói, tiểu sư muội, đừng lên tiếng. Ta thật vất vả mới vào được. Vân Cảnh ngoại trừ đầu, còn lại là hình dáng là một con chim nhỏ, Bạch Bạch giật mình nhìn hắn, nói, Vân Cảnh sư huynh, ngươi ba. Ngươi sao lại biến thành một con chim ba? Vân Cảnh buồn bực nói, sư huynh ta là một thiếu niên anh tuấn, nếu không phải vì gặp ngươi sao ta phải ẩn thân chứ, phải biến thành hình dáng này sao chứ? Bạch Bạch vô cùng áy náy nói, xin lỗi sư huynh ba. Ta không sao, ta muốn tìm mọi người để báo tin nhưng Mặc Kiểm không cho. Mặc Kiểm là ai? Có phải là người thu phục bọn phản quân ở đại phủ không? Vân Cảnh rủi theo Huyền Minh Ma Rơi khi hắn bắt Bạch Bạch, trên đường gặp phải Hắc Toàn Phong kỳ dị, khiến mất dấu vết bọn họ, hắn trước nay giỏi về lần theo dấu vết, nghĩ đến những lời Huyền Minh Ma Rơi nói, chủ nhân của hắn và người ngồi trong đại điện chỉ huy bọn phản quân rút lui kia nhất định có quan hệ, cho nên dựa theo sự chỉ dẫn của Thiên Lý Nhãn, kiếm một tòa đại điện, rốt cuộc hắn tìm được chỗ này. Chương 116, chạy rồi hay nói, 1. Bạch Bạch gật đầu nói, sư huynh, Mặc Kiểm nói có thể làm cho phản quân không ra khỏi Dương Môn Quan trong vòng một tháng. Nàng chỉ nói cho sư huynh biết phân nửa, một nửa còn lại do dự không dám nói, Mặc Kiểm tuy rằng nói chỉ cần đáp ứng hắn hôn nhẹ, hắn sẽ rút. Thế nhưng Bạch Bạch có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn không có ý định thả cho nàng rời đi. Vừa rồi trước khi ra ngoài hắn đã nói không được tự ý bước chân ra khỏi phạm vi đại điện, bằng không sáu. Hắn chưa nói bằng không sẽ thế nào, mặc kệ cứ theo bản tính ác ôn của hắn, nhất định sẽ buông tay. Làm cho quỷ môn quan lần nữa rơi vào nguy hiểm. Ai vậy? Người nào lại tốt như vậy? Đợi đã, Bạch Bạch, ngươi có phải đã đáp ứng yêu cầu gì của hắn? Vân Cảnh rất bình tĩnh đưa mắt nhìn Bạch Bạch, tuy rằng nàng hiện tại trong hình dáng của một tiểu động vật khả ái, thế nhưng hắn nhớ rõ Bạch Bạch sau khi biến thành người thì có bao nhiêu xinh đẹp, chắc chắn đủ để làm cho một chính nhân quân tử phá ma thành biến thân thành một đại sát lang. Những người giàu lòng nhân ái, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không phải không có. Nhưng xem cách Mặc Kiểm đối phó với bọn phản quân, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, thủ đoạn rất mạnh mẽ, thì phẩm đức nhất định không tốt, cái gọi là vô sự hiến ân tình, phi gian tức đạo, khi không tỏ ra ân cần không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Mặc Kiểm vì cứu chúng sinh hay vì sắc đẹp của tiểu sư muội hắn đây? Bạch Bạch trần chớ một chút, nói. Hắn nói ta hôn nhẹ hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Thì ra là môi thơm của mỹ nhân đáng giá. Vậy Vân Cảnh là vì tiểu mỹ nhân mà không ngại đổ máu. Vân Cảnh cảm thấy tự ti, hắn thường ngày dùng mọi cách khiến cho tiểu mỹ nhân vui vẻ, so ra quá nhỏ bé. Hắn muốn ta trong khoảng thời gian này phải ở lại đây, không được đi về sáu. Sư huynh ta nên làm gì bây giờ? Bạch Bạch ảo não thật thà nói. Ta chỉ biết loại sắc lang này không được hào phóng như vậy. Vân Cảnh trong lòng cảm thấy không phục, hướng Bạch Bạch nói. Tiểu sư muội việc này không thể đáp ứng. Nếu không trong một tháng, hắn muốn ngươi làm cái gì sáu? Rất thiệt thòi, rất mệt. Không được. Không được. Chúng ta là đệ tử Thanh Lương Quan, không thể vì để đạt được mục đích mà dùng sắc đẹp hỗ trợ. Hắn quên mất bản thân bình thường thích nhất là hy sinh sắc đẹp, rất hài lòng khi có cơ hội dùng đến nó. Nhưng hơn hết là những lời này của anh đều xuất phát từ nhân tâm, hắn là nam nhân thì việc này không có gì quan trọng nhưng tiểu sư muội là một cô nương tốt, làm thế nào để bỏ mặc nàng ở lại hang sói. Cho dù là vì bảo vệ nhân gian khỏi bị yêu ma quấy nhiễu, vì lợi ích của chúng, cũng không thể hy sinh một tiểu cô nương để đạt được. Bạch Bạch bị lời lẽ nghiêm khắc của Vân Cảnh làm cho sững người, nghĩ đến bản thân mình làm ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Lương Quan, vì vậy không do dự nữa, nhất định phải cự tuyệt yêu cầu vô lý của Mặc Kiểm. Nàng không hiểu hy sinh sắc đẹp là gì, nhưng nàng đã tiếp thu được lo lắng của sư huynh, thật sự ngay cả sư huynh cũng lo lắng cho mình bị Mặc Kiểm khi dễ. Làm sao biết nàng khi dễ trong lòng nàng và khi dễ của Vân Cảnh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vân Cảnh là lo Mặc Kiểm lứa gạt thân thể của Bạch Bạch. Nhưng thực ra Bạch Bạch đã sớm bị Mặc Kiểm ăn một mảnh vụn cũng không còn. Bạch Bạch lo lắng chính là thái độ thay đổi thất thường của Mặc Kiểm, sợ hắn trở mặt đối nàng chọc ghẹo, trách móc, nói lời lạnh nhạt. Song hai người đều đưa ra một quyết định thống nhất, đó chính là, chạy là thượng sách. Về phần chạy thế nào, Vân Cảnh đã từng nghĩ qua, cũng đã tìm được rồi, ở đây không có phòng ngự phép thuật đặc biệt gì, thế nhưng gần lối ra bọn thủ lĩnh phản quân lui tới không ít, bọn họ pháp thuật không kém, nếu cứ nghênh ngang rời đi nhất định sẽ bị phát hiện, biện pháp tốt nhất là dạy cho Bạch Bạch phép thuật biến thành chim nhỏ, không ai hay biết rời đi. May là Bạch Bạch đối với việc học tập pháp thuật có khả năng thiên phú, rất nhanh đã học xong. Hơn nữa biến thành con chim nhỏ so với Vân Cảnh còn thật hơn, ít nhất là từ đầu đến chân đều là bộ dáng của con chim nhỏ màu trắng, không như Vân Cảnh đầu người thân chim. Bạch Bạch trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ phép thuật của Vân Cảnh, sư huynh tự mình không luyện được. Nàng vốn còn lắng bản thân biến thành đầu hồ ly mình chim sẽ xấu đến giường nào. Nàng nghĩ như vậy, trong mắt Vân Cảnh có vài phần kinh ngạc, Vân Cảnh vừa hiểu ý tứ của nàng, hài lòng giải thích. Sư huynh có gương mặt tốt như vậy mà biến thành hình con chim nhỏ thì thật lãng phí a. Hóa ra là khuôn mặt. Bạch Bạch không nói gì, Vân Cảnh sư huynh quả nhiên không giống người thường, các sư huynh trong Thanh Lương Quan thật là quá khác nhau. Bạch Bạch biến thân hoàn tất, ở trong sân thử bay vài vòng, không có vấn đề gì, Vân Cảnh nhìn xem nàng bay qua đầu tường, hướng Quỷ Môn Quan bay ra. Trên đường đi cực kỳ thuận lợi, mắt thấy gần rời khỏi phạm vi điện Diêm La, Vân Cảnh vụt một cái biến trở lại dáng dấp ban đầu, Bạch Bạch cũng khôi phục trở lại thân hồ ly, nàng vẫn quen với việc làm hồ ly hơn. Một người một hồ đang định tăng tốc hướng Quỷ Môn Quan đi tới, đột nhiên cảm thấy như đụng vào một bức tường cao vô hình, liên tục trên dưới trái phải di chuyển mấy lần đều không thể như trước tiếp tục rời đi. Chương 117, chạy rồi hay nói, 2. Tình hình này thật quen thuộc, Bạch Bạch liền nghĩ đến một khả năng mặc yểm đuổi theo. Nàng không cần nghĩ cũng biết, tuy rằng nàng là bị bắt tới đây nhưng nếu đi không từ biệt, mặc yểm nhất định sẽ nổi giận. Cảnh tượng khi đó ở bên ngoài Mặc Đàm hắn ra tay đánh cha nàng lại lần nữa hiện lên trước mắt. Bạch Bạch nơm nớp lo sợ xoay người về phì ả không có hình ảnh của Mạc Hiểm, bên hai nghe thấy tiếng oán giận của Vân Cảnh. Gặp quỷ sao, người nào thiếu đạo đức lại thi pháp ở chỗ này, chẳng lẽ chính là quỷ đả tường danh tiếng lừng lẫy? Vân Cảnh tuy oán giận nhưng giọng nói lại rất ung dung, hắn biết cái này là do cao nhân thi pháp ngăn cản bọn hắn, nhưng tính tình hắn như thế nào, càng là lúc nguy cấp, phiền phức, hắn càng cợt nhả. Huống hồ đối phương chỉ bao vây bọn họ, tạm thời chưa có ý định động thủ, sợ hãi không bằng nghĩ cách xông ra. Nghĩ như vậy, Vân Cảnh tiện tay giơ lên, còn chưa thấy rõ động tác của hắn, trong tay liền thấy xuất hiện một trường kiếm sáng long lánh kim quang. Vân Cảnh tay cầm kiếm vàng nhắm về phía vật cản trở vô hình trước mặt một kiếm đâm tới, kỳ quái chính là bọn họ vừa rồi dù thế nào cũng không thể đi ra, nhưng hiện tại một kiếm đã dễ dàng xuyên thủng. Vân Cảnh còn chưa kịp vui vẻ thì phát hiện tay cầm kiếm bị vật gì cản trở, không thể tiến về phía trước chút nào. Cổ tay Vân Cảnh run lên, thanh kiếm vàng đống dưng bay vọt tới, thân kiếm dài ra gần một trượng. Nửa điểm trở ngại cũng không có. Thu tay rồi lại đâm tới, ngay vị trí vừa rồi tay vẫn không thể tiến về phía trước. Vân Cảnh a một tiếng, nói. Cái này không ngăn cản đồ vật, chỉ ngăn cản người, không ngăn cản đao kiếm a. Không cần hao tổn khí lực. Thiên La Địa Võng này chỉ ngăn cản vật còn sống, hồn phách, vật chết tùy ý thông hành, nếu ngươi đã chết. Thân thể liền có thể tùy ý ra vào. Bạch Bạch vừa nghe thấy âm thanh đó lại càng thêm hoảng sợ, liền thối lùi vài bước đến sát giới hạn của vật cản trở vô hình. Vân Cảnh nghe có người khiêu khích, lại thấy phản ứng của Bạch Bạch, Vân Vê mũi nói. Cái thứ ồn ào này có phải là Mạc Kiểm không? Bạch Bạch ra sức gật đầu, một bên dùng ánh mắt cầu cứu hỏi hắn làm sao bây giờ. Vân Cảnh đưa tay vuốt đầu Bạch Bạch, cho nàng một nụ cười an ủi, theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi, nói. Các hạ ngăn cản hai sư huynh muội chúng tôi, có việc gì sao? Mạc Kiểm ngồi ở đại điện, trước mặt làn đèn nhà hiện lên hoàn cảnh của Bạch Bạch và Vân Cảnh, nhìn Vân Cảnh tùy ý động tay động chân với Bạch Bạch. Trong lòng lửa giận sôi trào, thầm nghĩ muốn chặt đứt đôi tay không biết dừng lại kia, thanh âm phát ra càng lạnh lùng, hắn không trả lời câu hỏi của Vân Cảnh, chỉ nói. Bạch Bạch, trở về. Bạch Bạch còn chưa mở miệng, Vân Cảnh đã ngắt lời. Tiểu sư muội của ta sẽ không đi cùng ngươi. Dậu đổ bìm leo, áp bức một tiểu cô nương. Ngươi cũng không xấu hổ. Bạch Bạch, trở về. Mạc Hiểm không để ý tới khiêu khích của Vân Cảnh, lại lặp lại một lần nữa. Bạch Bạch nghe thấy âm thanh này. Giống như bị một đập mạnh vào đại trụ y, là huyệt thứ 14 của mạch đốc. Huyệt này nằm ngay chỗ lõm phía dưới đốt sống cổ số 7, đốt sống cổ to nhất mà chúng ta có thể quan sát thực bằng mắt, trông như quả trụ y, bốn chân một mạch hướng về phía đại điện mà chạy như bay. Nàng thất kinh, tại sao có thể như vậy, nàng rõ ràng muốn rời đi. Trong lòng liều mạng chống cự nhưng thân thể đã không còn khống chế được, hướng về phía cũ, càng chạy càng nhanh. Sư huynh, cứu mạng a. Bạch Bạch sợ hãi, cao giọng hướng về phía Vân Cảnh cầu cứu. Vân Cảnh đem hết toàn lực ra sức nhảy đến trước mặt Bạch Bạch, đem nàng gắt gao ôm trong lòng, ngăn nàng xông về phía trước. Bạch Bạch lúc này nếu nói về phép thuật căn cơ đã hơn Vân Cảnh, tuy rằng nàng không biết cách vận dụng, thế nhưng Vân Cảnh muốn ngăn nàng rời đi thì cũng phải tốn sức lực của chín châu hai hổ. Mặc Yểm gia tăng pháp chú đang thi triển trên người Bạch Bạch, chuyện Bạch Bạch không hoàn thành yêu cầu của hắn, lục phủ ngũ tạng trong người như bị xáo trộn, khó chịu đến mức nàng phải bị thương nức nở, thiếu chút nữa bị đau đến ngất xỉu. Mặc Yểm trong lúc tình thế cấp bách, không nghĩ tới loại pháp chú này hại Bạch Bạch đau đớn, lập tức liền ngồi không yên, vội vã thôi không dùng pháp chú, lóe một cái thân ảnh đã bay đến trước mặt Bạch Bạch và Vân Cảnh. Vân Cảnh thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mặc cẩm bào đen, anh tuấn không gì sánh được, hơi sửng sốt, hắn hoàn toàn không có ý thức rằng muốn để Bạch Bạch chú ý dĩ nhiên phải là một nhân vật trẻ tuổi anh tuấn. Hắn rõ ràng là người tu hành có đạo hạnh cao thâm, dung mạo sẽ dừng ở thời khắc hắn tu luyện đại thành, tự bản thân có thể lựa chọn một độ tuổi nhất định sau một thời gian dài cũng không có biến hóa. Bộ dáng bên ngoài không thể nào đoán được chính xác độ tuổi của thần tiên, yêu ma. Nhưng mà người này như vậy cũng quá khoác lác đi. Vân Cảnh phải thừa nhận, dung nhan và khí chất không thể sánh kịp đối phương, hơn nữa kém không phải chỉ một hai điểm, nhưng đó đều không phải quan trọng. Quan trọng là hắn nghĩ đạo hạnh cao thâm thì có thể tùy ý bức gáp Bạch Bạch, lừa gạt sắc đẹp của nàng, không xứng với khuôn mặt xinh đẹp đâu. Mặc Yểm vừa xuất hiện đã khiến Vân Cảnh nhìn hắn không ngừng tò mò, hắc y hệ nhân thần bí này phép thuật cao cường như thế, khí thế như thế, người bình thường không thể có được. Thế nhưng hắn cho rằng bản thân đẹp trai, pháp lực cao cường thì có thể dậu đổ bìm leo, bức gáp, lừa gạt sắc đẹp sao? Vân Cảnh cũng không chịu thua địch thủ, muốn tổn thương tiểu sư muội của hắn, cho dù là Lao Thiên Đế hắn cũng phải liều mạng. Một tay đem Bạch Bạch đặt trong vạt áo, một tay giơ kiếm lên, Vân Cảnh cười nói. Rốt cục cũng chịu xuất hiện gặp người, đúng lúc thỉnh giáo một vài chiêu thức của các hạ. Mặc Yểm biết Bạch Bạch rất để ý đến những người bên cạnh nàng, hắn muốn đem Vân Cảnh đánh bại cũng không khó. Thế nhưng nếu hắn đem Vân Cảnh đả thương, Bạch Bạch nhất định sẽ tức giận cùng thương tâm, lúc đầu hắn lỡ tay đả thương cha nàng, dáng dấp kinh khiếp. Khóc lóc của nàng hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Ngươi không phải là đối thủ của ta, để Bạch Bạch ở lại, lập tức rời đi. Mặc Yểm thật vất vả mới đem Bạch Bạch để bên cạnh hắn, tuy không thể đem lòng của nàng hướng về phía hắn nhưng tuyệt đối cũng không thể thả nàng đi. Chương 118, chờ ra trưởng, 1. Bạch Bạch đẩy đẩy vạt áo trước của Vân Cảnh, một nửa đầu thò ra nhìn lén, thấy Mặc Yểm cau mày chờ nàng, trong lòng cả kinh vội vã trốn trở vào, nàng thấy bộ dáng giận dữ của Mặc Yểm thì sợ hãi. Mặc Yểm thấy nàng phản ứng như vậy, trong lòng đau khổ, cái tiểu hồ ly vô liêm sỉ này, bên cạnh hắn hết ăn lại uống, ăn no thì muốn chạy, bản thân đối với nàng tốt như vậy, nàng không có lấy một điểm cảm kích, chỉ cần có cơ hội tốt liền ưu tiên nghĩ cách rời đi. Hắn có đáng sợ như vậy không? Hay là nàng vẫn còn ghi hận ngày trước hắn mắng nàng, lừa nàng, hại nàng thiếu chút nữa mất mạng? Vì sao nàng muốn đi? Mặc Yểm cố gắng áp chế không cam lòng cùng tức giận, mở miệng hỏi. Vân Cảnh lần nữa dành trả lời. Nàng không phải là người của ngươi, bị ngươi kiên quyết bắt lại, muốn rời đi không phải là rất bình thường sao? Mặc Yểm tiếp tục bỏ qua hắn, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hở ra trước ngực hắn, Vân Cảnh cả lơ phất phơ nói. Ngươi nhìn chằm chằm vào ngực ta như thế ta sẽ xấu hổ a? Ta đối nam nhân không có hứng thú, ngươi yêu ta, ta sẽ đau lòng. Hắn miệng nói bậy, nhưng khỏe mắt vẫn nhìn về phía quỷ môn quan, Mặc Yểm rốt cục cũng bỏ cho hắn ít thời gian, mở miệng nói. Không cần nhìn, hiện hai cho dù bọn họ có tới cũng vô dụng. Bạch Bạch phải ở lại đây. Vân Cảnh nãy giờ liên tục tìm cách kéo dài thời gian, vì hy vọng Thiên Lý Nhãn phụ trách quan sát tình hình địch có thể thấy bọn hắn đang ở giữa không trung bên này, không che, không đậy, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Nhị Phong có thể nghe thấy được động tĩnh bên này của bọn hắn. Chỉ cần các sư huynh đệ tới, cho dù là không thể đánh bại Mặc Yểm, nhưng ít nhất cũng có thể mang Bạch Bạch chạy đi là xong. Không nghĩ tới Mặc Yểm từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của hắn, hơn nữa cũng không có sợ hãi. Ngươi đã không ngại. Vậy chờ các sự huynh đệ của ta tới dò sẽ tiếp tục thật tốt phân đua phải trái. Vân Cảnh cuối cùng dứt khoát dở trò vô lại, kiếm trên tay nhoáng lên liền thu lại, nên ngang xếp gối ngồi giữa không trung. Kiếm pháp của hắn sớm đã luyện thành, có thể cùng với thân thể hòa làm một, cho nên người bên ngoài cơ bản không thể nhìn thấy hắn mang theo kiếm, chỉ có lúc đối địch mới có thể thấy thanh kiếm tách ra từ trong cơ thể. Mặc Yểm lườm tên lưu manh trước mặt một cái, có chút kỳ quái, kẻ lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa ra vẻ đạo mạo như minh nhất. Thế nào lại nhận lấy một đệ tử như vậy, nhưng mà cho dù Minh Nhất có dẫn tất cả đồ tử đồ tôn của mình tới, hắn cũng tin vào khả năng không cần động thủ cũng có thể đem Bạch Bạch lưu lại, trừ phi Minh Nhất có thể vô tình để mặc cho các yêu ma quỷ quái tất cả chạy đến nhân gian, giết lên thiên đình. Với lực lượng của phản quân ở địa phủ hiện tại, không cần tới bang trợ của hắn, Minh Nhất hẳn là có khả năng bảo vệ cho quỷ môn quan, kỳ quái chính là lần này hắn chỉ phái đệ tử đến đây, chính mình yên ổn ở thiên đình không chịu ra tay. Mặc Yểm không có suy nghĩ là phía sau chuyện này là một âm mưu mà hắn không biết, quay về với thực tế, hai Minh Nhất cũng không thể làm gì được hắn. Tình thế trước mắt chỉ dựa vào mấy tên đệ tử của Minh Nhất, cho dù là pháp thuật của Bạch Bạch đột nhiên tăng mạnh, muốn bảo vệ cho quỷ môn quan cũng có chút miễn cưỡng, nếu như bọn người này kiên quyết mang Bạch Bạch rời đi. Hắn không ngại ngược lại trợ giúp địa phủ phản quân công phá quỷ môn quan, nói muốn thay đổi thế cục đối với hắn chẳng qua chỉ là một suy nghĩ. Thanh Lương quan hành sự luôn lấy giữ gìn ổn định tam giới là trách nhiệm, không đến mức vì luyến tiếc tiểu sư muội Bạch Bạch mà ngồi xem tam giới đại loạn. Nhìn Bạch Bạch bên trong vạt áo của Vân Cảnh ra ra vò vào đánh giá hắn, hắn hận không thể lập tức đạp Vân Cảnh, đem nàng từ chỗ trốn sách ra, thế nhưng vừa nghĩ đến dáng dấp khóc đau thương của Bạch Bạch, hắn liền không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi đợi. Chương 119, chờ ra trưởng, 2. Trên quỷ môn quan, Thiên Lý Nhãn đã nhìn thấy tình huống bên này, phái người báo lại với mấy người Vân Sơ, nói Vân Cảnh mang theo Bạch Bạch ở điện Diêm La bị một hắc ý hệ nhân thần bí cản đường. Vân Sơ và Vân Khởi liếc nhau. Quỷ tốt yêu bình ở dưới cổn thành đã bị đẩy ra xa 10 dặm, cho dù bọn họ tấn công lần thứ hai, chỉ cần Vân Lan, Vân Chỉ và Vân Hư ba người này có thể bảo vệ một trận, bọn họ nếu nhanh chóng trở về chắc còn kịp. Kỳ quái chính là không biết Hắc Y Liễu nhân kia từ đâu tới, các đường phản quân có thể tạm thời rút lui chắc hẳn cũng là do hắn giúp đỡ, nói vậy đối với bọn họ là có thiện ý. Bây giờ tự dưng lại chặn đường Vân Cảnh và Bạch Bạch, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Một nhân vật lợi hại như vậy nếu như kết cấu cùng phản quân, sợ rằng quỷ môn quan tuyệt đối không thể giữ. Vân Sơ vội và gọi ba sư đệ tới dặn dò, sau đó cùng với Vân Khởi chuẩn bị xuất phát đi cứu Vân Cảnh. Vân Hư bước lên kéo hai vị sư huynh lại nói. Hắc Y Liễu nhân này có thể là mặc hiểm, là sư huynh của sư phụ, nhưng mà hắn đối với sư phụ có thành kiến, hắn cùng Bạch Bạch bảy. Từ trước đã quen biết, sư huynh, các ngươi cẩn thận. Nói xong không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Vân Sơ và Vân Khởi, thối lui vài bước cùng với Vân Lan. Vân Chỉ mỗi người có vị trí riêng của mình, chuẩn bị thủ thành. Trong mắt Vân Khởi lóe lên một tia hiểu rõ ràng, cũng đoán được khái quát. Mặc Kiểm đã khống chế thủ lĩnh của các phủ phản quân, phái người dùng biện pháp đem Bạch Bạch bắt đi, Vân Cảnh tìm được Bạch Bạch, muốn dẫn Bạch Bạch rời đi, cho nên bị hắn ngăn cản. Đại sư huynh, chúng ta phải cố gắng tránh không xung đột với Mặc Kiểm, chúng ta tùy cơ ứng biến. Vân Khởi hướng Vân Sơ nói. Mặc Kiểm có thể dễ dàng áp đảo các thủ lĩnh của các lộ phản quân, pháp lực vô biên. Đối phó với Vân Cảnh nửa điểm cũng không khó, thế nhưng dựa theo những gì Thiên Lý Nhãn nói, hắn chỉ đem người ngăn cản, không có động thủ, chuyện này đã nói lên hắn không muốn làm cho mọi chuyện đi đến đường cùng, mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Có thể tranh thủ hắn giúp đỡ trấn thủ quỷ môn quan cho đến tháng sau, bọn họ nhất định có thể thành công rút lui, nhưng nếu đắc tội với hắn, chẳng khác nào vô duyên vô cớ đem cho phản quân một viện binh mạnh mẽ, đến lúc đó cho dù bọn hắn có liều mạng cũng không thể giữ Dương môn quan không bị công phá. Nếu không giúp cũng không thể để Mặc Kiểm trở thành kẻ thù mới được. Vân Khởi suy nghĩ cẩn thận chú đáo, tính cách giống với sư phụ Minh Nhất chân nhân, mặc dù trong các sư huynh đệ hắn đứng thứ hai nhưng đối Vân Sơ nói gì nghe nấy. Vân Sơ đại khái cũng có thể đoán được một chút đầu mối, nhất là nếu Hắc Y Liễu nhân kia cùng với Hắc Y Liễu nhân mà hắn nhìn thấy ở Vong Xuyên là cùng một người, thì càng nan giải. Hai sư huynh đệ chạy tới thì thấy Vân Cảnh đang ngồi khoanh chân dưới đất, cười vui vẻ, và Mặc Kiểm hờ hững ở trước mặt hắn, tư thế thả lỏng. Thế nhưng cho dù là Vân Sơ cũng cảm thấy áp lực rất lớn, vừa xa xa thấy bóng lưng của Mặc Kiểm, hắn cơ bản đã khẳng định người này là cao thủ lần trước hắn gặp ở Vong Xuyên. Chẳng hay sư đệ, sư muội của tại hạ có chỗ nào đắc tội. Tại hạ trước tiên tạ lỗi. Vân Sơ và Vân Khởi song song tiến lên thi lễ, rất khách khí. Một bên âm thầm quan sát Hắc Y Liễu thanh niên. Mặc Kiểm nhìn qua so với Vân Cảnh không lớn hơn bao nhiêu, bất quá sư phụ Minh Nhất chân nhân của bọn họ. Thoạt nhìn dáng dấp thanh niên công tử cũng không khác nhau là mấy, vừa nghĩ tới như lời Vân Hư nói, đây là sư huynh của sư phụ, quả nhiên hình dáng bên ngoài có chút giống nhau, vậy người này chính là sư bá của bọn họ, cũng nên đối hắn khách khí một chút. Bạch Bạch nghe được giọng của hai sư huynh, dũng khí cũng tăng lên một chút, ló ra kêu. Sư huynh. Giọng không lớn, lộ ra vài phần giống như một tiểu hài tử bị khi dễ ủy khuất thấy ra trưởng. Bậc trưởng bối trong nhà. Mặc Kiểm trừng mắt với Bạch Bạch. Thành công làm cho Bạch Bạch nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng, lại đối với sự khách khí Vân Sơ và Vân Khởi lờ đi, thản nhiên nói. Người đều đến đông đủ rồi sao? Chương 120, đàm phán, 1. Mặc Kiểm nói làm cho mấy người đệ tử của Thanh Lương quan hoảng sợ, sao lại giống như là hắn đang chờ bọn hắn, giết một lượng, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn làm vậy, Vân Cảnh mặt biến sắc nói. Người có ý tứ gì? Mặc Kiểm khinh thường nhìn lướt qua hắn, mở miệng nói với Bạch Bạch. Bạch Bạch các sư huynh của nàng đều đã tới rồi, nàng còn muốn trốn đến khi nào? Bạch Bạch thân thể chấn động, nghĩ đến mình là đệ tử của Thanh Lương Quan, lại vô dụng làm cho sư phụ cùng sư huynh hổ thẹn, vì vậy cố gắng to gan, từ trong lòng Vân Cảnh nhảy ra. Mặc Kiểm nhịn xuống xúc động trong lòng, một tay đem Bạch Bạch xách về, miễn cưỡng rời mắt khỏi nàng, nói với Vân Sơ. Sự tình rất đơn giản, Bạch Bạch ở lại, ta duy trì tháng này, quỷ môn quan an toàn không phải lo, một con yêu ma quỷ quái cũng không thể ra được. Vân Khởi ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là hướng tới tiểu sư muội của bọn hắn. Vân Sơ nghe nói vậy trong lòng cực kỳ khó chịu, thế nhưng nghĩ đến sự lợi hại của Mạc Kiểm cùng với lời nói ban nãy của nhị đệ, siết chặt nắm tay cô không lập tức mở miệng. Vân Cảnh không nhịn được, cười cợt nói. Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Người tính cưỡng đoạt lấy. Mạc Kiểm lạnh lùng cười. Cuối cùng cũng chịu trả lời vấn đề của hắn. Nếu không, các ngươi mang Bạch Bạch đi, ta liền mở các lộ phản quân ra. Hiện tại chỉ có 13 lộ phản quân, nghe nói phía sau còn có 100.000 quỷ tốt yêu binh đang lần lượt kéo tới. Xem ra sự tồn tại của Bạch Bạch thật quan trọng, vậy ta cũng không làm khó các ngươi, nhưng chỉ điểm cho mấy yêu ma quỷ quái, để các lộ phản quân của bọn họ hợp lại là một, có hệ thống một chút, thật ra cũng rất thú vị. Vân Sơ rốt cục nhịn không được. Yêu ma quỷ quái đến thế gian, có bao nhiêu người phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, chết oan chết uổng, thế gian sẽ giống như địa phủ lâm thi, người nhận tâm sao? Mạc Kiểm kỳ quái nhìn hắn một cái. Có cái gì không đành lòng, người từ trước đã biết địa phủ âm ti không tốt, vì sao lại muốn đem nhiều âm hồn, yêu ma nhốt ở nơi này. Bọn họ chịu được cực khổ, con người lại không chịu nổi. Thần tiên cũng không chịu nổi. Vân Khởi nói. Nói vậy, quỷ hồn yêu ma ở địa phủ âm ti đều là những người vô cùng hung ác. Mạc Kiểm nói. Trên thiên đình tất cả thần tiên đều là người tốt sao? Thế gian không có người vô cùng hung ác sao? Cái này. Vân Cảnh nghẹn lời. Hắn ở thiên đình không phải mới ngày một, ngày hai, dương nhiên biết không ít thần tiên cũng không phải là người tốt gì, đế chế nào chả như vậy. Vân Khởi biết tiếp tục tranh cãi cũng không được gì, trong tình thế này nếu bọn họ kiên quyết muốn mang Bạch Bạch đi thì tình huống chỉ càng chuyển biến xấu. Bạch Bạch ở lại cũng không sao, thế nhưng thỉnh các hạ không miễn cưỡng nàng làm điều nàng không muốn. Vân Khởi suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết định. Được, chỉ cần nàng ngoan ngoãn lưu lại, tất cả việc khác đều tùy ý. Mạc Kiểm hoàn toàn nhận lời. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng Bạch Bạch. Chương 121, đàm phán 2. Cái gì? Vân Cảnh nhảy dựng lên, la to. Như vậy sao được? Chúng ta đi rồi lỡ hắn đổi ý thì làm thế nào? Đến lúc đó hắn đối Bạch Bạch làm gì cũng đều được. Vân Sơ cũng nhíu mày, Vân Khởi cho các bọn hắn ánh mắt bảo an tâm, chớ nên nóng nảy, tiến lên nói. Chúng ta không cầu các hạ có thể tay ta gánh chịu trách nhiệm bảo vệ thủ môn quan, chỉ cần các hạ có thể tuân thủ lời hứa, đối xử tử tế với Bạch Bạch. Chỉ cần không can thiệp vào việc phản quân tác loạn là được. Vân Sơ đối với nhị sư đệ vô cùng tín nhiệm, cũng biết hắn bảo vệ Vân Khởi không thua bất cứ sư huynh đệ nào, cho nên trong lòng cự lại nhưng vẫn âm thầm không lên tiếng. Hắn không giống Vân Cảnh, vừa rồi mới cùng các sư huynh đệ liên thủ, hắn biết rõ tình thế khó khăn, bây giờ dù không đành lòng cũng phải nhẫn lại. Thấy Mạc Kiểm nói chuyện thì biết, người này trong lòng không có gì kiêng kỵ, chỉ cần hắn vui vẻ, việc gì cũng đều làm được, chỉ cần một cái nhất tay của hắn liền giết chết hơn 10.000 quỷ tốt yêu binh. Cũng như chỉ cần bản thân hắn thích thì trong mắt hắn, sinh linh lầm than chả là gì. Nếu như bọn hắn biết ngàn năm trước Mạc Kiểm đã từng mấy ngày liền ở trong thiên cung đập phá, e rằng không có đối hắn không kiên nể như thế, không tránh xa mới là lạ. Mạc Kiểm không thèm để ý hừ một tiếng, cuối cùng đáp ứng điều Vân Khởi nói, tiến lên muốn đem Bạch Bạch bắt về. Những tên thanh lương quan này nói đến cùng trên thực tế là muốn hắn vì Bạch Bạch ra tay giúp bọn họ. Thân ảnh Vân Khởi chợt lóe lên đứng chắn trước mặt Bạch Bạch. Sắc mặt Mạc Kiểm trầm xuống, nhếch lông mi. Bọn người này lại muốn đổi ý. Vân Khởi mỉm cười nói. Các hạ chờ sư huynh đệ chúng ta cáo biệt với Bạch Bạch, rồi sẽ rời đi. Nói xong quay đầu hướng Vân Cảnh và Vân Sơ đánh mắt một cái, Vân Cảnh không quan tâm đến ôm cổ Bạch Bạch nói. Sư muội ngoan, ngươi đừng sợ, nếu như tên hôn đả này khi dễ ngươi ngươi nhất định phải cố sức chống cự, lén chạy về tìm sư huynh, biết không? Bạch Bạch nghe nhị sư huynh nói xong đã biết bản thân lưu lại đây là kết cục đã định, tuy có hơi sợ, nhưng vì không muốn các sư huynh lo lắng nên kiên cường. Nhu thuận gật đầu. Vân Sơ tiến lên xoa đầu Bạch Bạch, không có nói gì. Mạc Kiểm nhìn thấy hai người bọn họ đối Bạch Bạch động tay động chân, Bạch Bạch lại không có chút nào giống bộ dáng phản kháng, tức giận đến hai mắt gần như phát hỏa. Vân Khởi thờ ơ lạnh nhạt, tâm trạng bình tĩnh, đi lên phía trước, bên tai Bạch Bạch nói một câu, sau đó ngẩng đầu lên tiếng nói. Bạch Bạch, tam sư huynh của ngươi nói đúng, nếu vị công tử này trái với lời hứa, miễn cưỡng người làm chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, nghĩ biện pháp tìm đến sư huynh. Đánh không được thì sư huynh muội cùng chết trận tại quỷ môn quan, cùng lắm thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ cần làm hết sức, cả đời này cũng coi như không uổng phí, sư phụ cũng sẽ vì chúng ta mà kiêu hãnh. Nói ra những lời này, quả nhiên thấy Mạc Kiểm biến sắc. Mấy người bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, Mạc Kiểm không quan tâm, thế như nếu cả Bạch Bạch cũng theo chân bọn họ cùng nhau chết tại trận, biến thành tro bụi, mặc kiểm hắn bỏ được sao? Vân Khởi, Vân Sơ cùng Vân Cảnh cưỡi mây bay trở về Quỷ Môn Quan. Mặc kiểm ôm Bạch Bạch mặt âm trầm trở về đại điện, cúi đầu lạnh giọng quát dẹp đường. Ngươi thành thật hứa với ta, không được đến Quỷ Môn Quan mạo hiểm biết không? Bạch Bạch không chạy trốn được, lại bị các sư huynh lưu lại, vốn cũng rất chuẩn dạ, hiện tại các sư huynh đều đã đi, Mặc kiểm liền bắt đầu hung dữ với nàng, vừa sợ, vừa bị khuất, ôm lấy đuôi cuộn thành một đống, không nói lời nào. Tốt. Trả lại hắn sắc mặt như vậy. Mặc kiểm vừa bực mình lại vừa buồn cười, dứt khoác đem nàng nhét vào trong vạt áo, hừ hừ. Xem nàng còn chạy trốn đi đâu. Vân Cảnh trên đường rời khỏi Quỷ Môn Quan, không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh, bộ dáng lưu luyến không muốn rời bỏ, trong miệng oán giận Vân Khởi lại nhải. Vân Khởi mỉm cười không giải thích, Vân Sơ vốn cũng lo lắng cho Bạch Bạch, thế nhưng thấy sư đệ cười không giải thích, chỉ biết Bạch Bạch hẳn là không có việc gì. Vân Cảnh đột nhiên nhớ tới một việc. Ngựa Ải vừa rồi lén lúc cùng Bạch Bạch nói gì đó. Chẳng lẽ là biện pháp đối phó Mạc Kiểm? Chương 122, ổn định tâm tư. Vân Khởi nói, đối phó Mạc Kiểm à? Coi như là vậy đi. Vân Cảnh cao hứng trở lại, là cái gì? Vân Sơ cũng tò mò không thôi. Vân Khởi cười ý bảo hai người đưa lỗ thai tới, nhẹ nhàng nói một câu bên thai bọn họ. Vân Sơ bừng tỉnh giác ngộ, còn Vân Cảnh thì cười đến nỗi so với Bạch Bạch giống nhị sư huynh hồ ly hơn, đồng nhiên cảm giác bản thân thật sự là ngu ngốc, biện pháp đơn giản như vậy hắn làm sao lại không nghĩ tới. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Vân Cảnh cảm thấy có chút không ổn, nếu như hắn quyết tâm dùng bạo lực thì làm sao bây giờ? Các ngươi tới muộn nên không biết. Hắn ở trên người Bạch Bạch không biết dùng tà thuật gì mà làm cho Bạch Bạch luôn trở về dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác vẫn phải chạy một mạch về bên hắn. Ta muốn ngăn cản cũng không được. Vân Nâng nói, nếu hắn muốn dùng bạo lực thì sớm đã dùng, lúc đó đừng nói một mình ngươi, dù cho ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn đem Bạch Bạch đi, chúng ta còn có thể làm được gì. Hoặc giả hắn dùng tính mạng của chúng ta khống chế bắt Bạch Bạch ở lại, Bạch Bạch nhất định sẽ vâng lời hắn. Vân Cảnh nói, ha ha, chẳng qua là tên này vừa mắt tiểu sư muội nhà chúng ta, nên hoàn toàn không nỡ động đến một sợi lông hồ ly của nàng, hại ta lo lắng vô ích rồi. Vân Sơ vui vẻ thoáng chút rồi sắc mặt lại trùng xuống, việc hôm nay, ta thật không hiểu nên nói với sư phụ như thế nào. Vân Khởi cùng Vân Cảnh thu lại nét cười, rốt cuộc cười không nổi rồi, trước khi xuống núi, sư phụ luôn luôn căn dặn phải chăm sóc dạy bảo tiểu sư muội cho thật tốt, kết quả hiện tại mới đến có một ngày thôi, tiểu sư muội liền đem dâng cho người khác. Nếu như sư phụ biết rõ, không biết sẽ tức giận đến độ nào. Vân Sơ cùng Vân Khởi là hai đệ tử duy nhất biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của Minh Nhất Chân Nhân, thật sự không muốn sư phụ lại vì việc này phiền lòng. Vân Khởi chần chờ thoáng cái rồi nói, chuyện này, chờ xong rồi hãy bẩm báo lại cho sư phụ. Sư phụ nếu như muốn trách tội, cứ nói là của chủ ý của một mình ta là được. Vân Sơ cùng Vân Cảnh nhất tề nhữ mày chừng hắn liếc nói nhảm gì đó, ba người chúng ta đều có trách nhiệm cả. Trên thiên đình, Minh Nhất Chân Nhân ở Thanh Lương Quan đang nên đón một vị khách ngoài ý muốn. Mấy tháng trước, trưởng quản điện âm ti thứ 6 Diêm Vương Biện Thành Vương ở địa phủ lúc náo động bị vài tên yêu ma vây công, bản thân bị trọng thương, được cứu về thiên đình chữa thương, nhưng thương thế nhiều lần khó dứt. Vài ngày trước Minh Nhất Chân Nhân đi hỗ trợ cứu chữa tiên hữu bị thương, trong đó thì có vị Biện Thành Vương này. Minh Nhất Chân Nhân dùng thuốc đúng bệnh, qua mấy ngày sau thương thế Biện Thành Vương liền ổn định lại, mấy ngày nay tinh thần hắn rất tốt. Đột nhiên muốn đi tìm Minh Nhất Chân Nhân bàn một việc, vội vàng phái Tiểu Tiên Đồng tiến đến Thanh Lương Quan chuyển lời cho Minh Nhất Chân Nhân. Giờ phút này Tiểu Tiên Đồng đang đứng tại đại điện trong Thanh Lương Quan, hướng Minh Nhất Chân Nhân thi lễ bái kiến, Tiểu Tiên Đồng đứng người lên nói, Biện Thành Vương mấy ngày nay chợt nhớ tới lần trước Chân Nhân hỏi đáy sông Vong Hà có gì đặc biệt, Biện Thành Vương nghĩ đến một vật, không biết có phải là thứ Chân Nhân muốn hay không, cho nên phái đệ tử hướng Chân Nhân nói rõ. Minh Nhất Chân Nhân a một tiếng, nói, xin lắng tai nghe. Tiểu Tiên Đồng nói, đáy sông Vong Hà có một loại tiên thảo, tên là Thù Đồ, trong sông Vong Hà chứa nhiều du hồn dã quỷ không được đầu thai, thân mang kịch độc xà trùng quái vật, ngày bình thường tanh hôi không chịu nổi, trong sông các loại khí tức lại lộn xộn, nhưng dù cho trong sông có nhiều hay ít cô hồn dã quỷ, nước sông ngàn năm vẫn không thay đổi, chính là vì loại tiên thảo Thù Đồ này. Loại tiên thảo này cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ đáy sông Vong Hà, không nơi nào có, hơn nữa dù có ở đáy sông Vong Hà cũng không chắc tìm được. Minh Nhất Chân Nhân trong lòng chợt lóe lên, không tự giác ngồi thẳng người hỏi, tiên thảo Thù Đồ có công dụng đặc biệt gì? Tiểu Tiên Đồng hồi đáp, Biện Thành Vương nói, từng nghe đồn tiên thảo Thù Đồ này có thể trung hòa dung hợp các loại dược tính. Hóa ra, thì ra là thế. Khó trách danh giới hư ảo của Bạch Bạch chứa dược bất đồng trong chốc lát dung hợp, mà kiểm ở đáy sông Vong Hà tìm tiên thảo Thù Đồ nhất định là vì Bạch Bạch, như thế có thể nói, trong lòng của hắn vẫn nhớ thương Bạch Bạch. Đột nhiên xuất hiện niềm vui sướng khiến Minh Nhất Chân Nhân chẳng muốn đi truy cứu rốt cuộc Mạc Yểm dùng biện pháp thần không biết quỷ không hay gì cho Bạch Bạch ăn tiên thảo, thậm chí ngay cả chính Bạch Bạch cũng không có phát hiện ra. Hiện tại trong lòng Minh Nhất Chân Nhân nghĩ chỉ cần một chuyện, nếu như nhân duyên Mạc Yểm cùng Bạch Bạch còn, thì phải nói là công sức hắn bố trí không có uổng phí, tất cả còn có thể cứu vãn. Lúc này đây đang ở trong đại điện Bình Đẳng Vương, Mạc Yểm cùng Bạch Bạch không biết được có người đang tại tính toán về bọn họ, Mạc Yểm gọi Huyền Minh Yêu Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, bắt đầu bắt tay vào làm các loại biện pháp bố trí khống chế phản quân địa phủ. Hai yêu ma đứng đầu trên điện nghe Mạc Yểm nói tỉ mỉ kế hoạch của hắn, càng nghe mồ hôi lạnh càng ứa ra. Mạc Yểm sau khi nói xong bình tĩnh, các ngươi nếu nguyện ý trung thành với ta, y theo phân phó của ta mà đi làm, liền xuống dưới chuẩn bị, nếu như không muốn, hiện tại có thể nói, chỉ cần cam đoan ra khỏi đại điện này quên hết những kế hoạch vừa rồi, nửa chữ cũng không tiết lộ, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, ta giết rất nhiều quỷ tốt yêu binh ở địa phủ như vậy rồi, muốn thu thập vài yêu ma, hoàn toàn có thể. Huyền Minh Yêu Rơi một tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cắn môi nói, thuộc hạ tất cả đều nghe chủ nhân. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi chần chờ một chút, cũng gật đầu nói, xin tuân theo chủ nhân phân phó. Được. Vậy các ngươi đi làm việc đi. Mạc Yểm phất phất tay cho bọn họ rời đi. Vạt áo trước ngực giật giật, tiểu động vật tựa hồ đang trở mình trong vạt áo, sau đó lại yên tĩnh lại. Tiểu hồ ly đáng ghét này lại có tâm trạng ngủ, trong lúc này hắn lại đang làm trâu làm ngựa vì nàng. Vốn nên cảm thấy tức giận không cam lòng, nhưng Mạc Yểm chỉ phàn nàn một chút, rồi lại cảm thấy mỹ mãn. Cảm giác ấm áp trong ngực, thân thể đang dựa sát vào nhau, trái tim cũng dựa vào gần nhau, gần đến độ có thể cảm nhận được lẫn nhau, da thịt chạm vào nhau còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, rất chi là ăn ý cho dù đang ở trong trận gió ở địa phủ, cảm giác lại đang đón gió xuân, cảm giác thư thái thoải mái nói không nên lời. Ăn no rồi ngủ hư một con heo con, hồ ly ngốc. Mạc Yểm thấp giọng cười mắng, ánh mắt lại nhu hòa, tay phải cho vào trong vạt áo kiểm tra cái khối da lông đang ngáy ho ho kia. Cảm giác Bạch Bạch đang xù lông tay chân lên, theo thói quen mà ôm lấy tay phải của hắn, thân thể ở dưới tay của hắn cọ sát, cảm giác quen thuộc khiến Mạc Yểm cảm thấy dù có vất vả một phen cũng đáng. Bạch Bạch vốn cũng không có ý định ngủ, nhưng Mạc Yểm không hỏi nguyên nhân đem nàng nhét vào trong vạt áo, nàng không có dũng khí phản kháng, trong vạt áo một mảnh đen kịt, lại ấm áp quá thể, nàng chán quá liền mơ hồ ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, cũng không biết là giờ nào, dù sao địa phủ trời luôn tối như mực. Nàng phát hiện mình nằm ở hẽ một cái giường gấm thêu hoa nhỏ, rất thoải mái mà ở trên đó vặn vẹo vài cái. Đệm giường thư thái như vậy, chỉ có ở Mặc Đầm ngủ qua. Lúc trước ở Ngọc Sơn nàng chỉ ngủ trên một cái giường vải thông thường, về sau đến Thanh Lương Quan, ngủ trên bộ đệm cói giáp cứng cáp, cho dù là lúc ở bên người Lăng Thanh Ba, thường thường ngủ cùng một chỗ trên giường, cũng chỉ là loại vải gấm bình thường, so ra cũng không bằng loại đệm giường mềm mại thư thái như vậy, giống như ngủ ở trong đám mây. Chờ mình đứng dậy, quả nhiên thấy Mạc Yểm nằm bên người nàng, bộ dáng dường như ngủ rất sâu. Bạch Bạch cong người lên vô thanh vô tức từng bước một di chuyển lùi lại, thẳng đường đi đến cách Mạc Yểm khoảng một trượng mới dừng lại, nghiêng đầu dò xét hắn một hồi, không phải không thừa nhận, đại phôi đản lớn lên rất dễ nhìn, so với tam sư huynh còn đẹp mắt hơn, so với Hồng Hồng cũng đẹp mắt hơn, so với phụ thân cùng sư phụ. A, cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhị sư huynh nói cho nàng ở lại, nàng có chút sợ hãi nhưng trong lòng dường như lại âm thầm có chút vui mừng. Là cao hứng bản thân rốt cục có thể đến giúp các sư huynh, mà không chỉ hưởng thụ bọn họ sủng ái chiếu cố, mà không biết đền ơn. Hình như có lẽ còn có những nguyên nhân khác. Nàng không muốn thừa nhận, kỳ thật có chút thích cảm giác ở cạnh Mạc Yểm, loại cảm giác này rất kỳ quái, sợ hãi, kích thích, thân mật, vui sướng. Dường như cũng có một chút. Mạc Yểm không nổi cáu, không khi dễ nàng, thì rất tốt, loại cảm giác này không giống với sự chiếu cố của các sư huynh dành cho nàng. Nhiều hơn thân mật cùng dung túng không nên lời. Nàng sẽ không đối các sư huynh tùy hứng dở thói xấu, sẽ không thể sai khiến các sư huynh gãi ngứa cho nàng ăn gà nướng, sẽ không thể kéo tóc các sư huynh, đem thân thể bọn họ xem như ngọn núi nhỏ bò tới bò lui, cũng sẽ không thể quấn quýt lấy các sư huynh bắt các sư huynh nghe nàng kể hôm nay nàng đã hù được bao nhiêu con bướm, bao nhiêu con ong mật, phát hiện cây hoa nào đã nở, phiến lá cây lớn lên rất kỳ quái ra sao. Vì nàng nghĩ nàng làm như vậy, các sư huynh sẽ không chú ý. Cho nên nàng luôn ở tại trước mặt các sư huynh hành động như một tiểu sư muội nhu thuận. Nhưng những sự việc này, nàng thường xuyên có thể làm trước mặt Mạc Yểm, hơn nữa dường như cảm thấy, việc dung túng nàng, mắng nàng, ở cùng nàng là chuyện Mạc Yểm phải làm. Nàng cùng Mạc Yểm chơi hôn nhẹ, cũng cùng Hồng Hồng chơi đùa, nhưng nói chung cảm giác rất kỳ quái, bởi vì khi cùng Hồng Hồng ở một chỗ thì đã không có loại cảm giác sung sướng lại khổ sở kích thích, cho nên về sau nàng cũng không còn nghĩ đi tìm các sư huynh thử xem chơi đùa một chút. Về phần song tu, phụ thân nói, là Mạc Kiểm lừa nàng, còn khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, có thể thấy được song tu là đồ khốn nạn. Chính là song tu so với hôn nhẹ càng thêm kích thích thú vị nha. Nói toạc ra song tu cũng giống như nàng chứng kiến con mèo lớn trên núi giao phối ra sao ở Ngọc Sơn, ngoại trừ tư thế nhiều một chút, thời gian dài một chút. Chẳng qua nếu như thật là giao phối, có thể hay không có tiểu hồ ly. Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi, nhưng một hồi lại thôi, không đúng. Mèo rừng là cùng mèo rừng giao phối, trên núi lợn rừng cũng chỉ cùng lợn rừng giao phối, Mạc Kiểm là người, hẳn là cũng chỉ cùng người giao phối mới đúng, về phần mình, đương nhiên vẫn là muốn tìm hồ ly giao phối à. Vậy song tu chưa tính là giao phối, thì làm sao mà có thể có tiểu hồ ly chứ? Thật sự là lo lắng dư thừa rồi. Hơn nữa mèo rừng vào mùa xuân mới giao phối, hiện tại rõ ràng không phải mùa xuân sao, mình cũng nghĩ đến đâu chứ. Nguy rồi. Mình ở trong ngộng hình như cùng tên đại phôi đản này lại song tu, có thể căn cơ sẽ bị mất lần nữa hay không? Bạch Bạch vội vàng trong lòng đọc khẩu quyết luyện công, phát hiện trên người không có gì không ổn, lúc này mới yên lòng lại. May mắn giờ phút này mà kiểm bận. Giả bộ ngủ nhìn lén phản ứng của Bạch Bạch, không có sử dụng pháp chú để biết được tâm tư Bạch Bạch, nếu không chắc hắn tức chết. Chương 123, Đực và Cái, 1. Nếu như Mạc Kiểm hy vọng Bạch Bạch thừa dịp hắn đang ngủ sẽ nhiệt tình chủ động phản ứng gì đó, thì hắn tựu nhất định thất vọng rồi. Đợi lại đợi, cũng chỉ thấy Bạch Bạch ghé vào bên gối hắn dò xét hắn, Mạc Kiểm có chút nhục trí, quyết định cố gắng thừa dịp Bạch Bạch không hề phòng bị, đột nhiên mở to mắt, một tay ôm nàng, khẽ cắn một ngụm vào cái mũi của nàng, cười hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Mũi hồ ly là một trong những điểm mẫn cảm nhất trên người chúng, đột nhiên bị tập kích, tuy không phải rất đau, cũng khiến Bạch Bạch sợ tới mức lông dựng đứng, cuốn thân thể lại dùng hai chân trước che cái mũi, sợ hãi kêu một tiếng. Phản ứng buồn cười này khiến Mạc Kiểm không thể nhịn được nữa cười ha hả, Bạch Bạch thở phì phì thấp giọng mắng, bại hoại. Mạc Kiểm không giận mà đem Bạch Bạch ôm vào trong ngực, đẩy móng vuốt nhỏ bé của nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi, cười nói, không có việc gì không có việc gì, không đau, ta cũng đâu có dùng lực đâu. Ai bảo nàng nhìn lén ta? Vừa mới nàng đang suy nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nhập thần như vậy. Cái mũi Bạch Bạch bị tay của hắn che lại, nói chuyện nghẹn mũi, nghe có chút mông lung, chú ý của nàng đều ở trên cái tay kia, không chút suy nghĩ liền nói, ta suy nghĩ đến chuyện giao phối. Cái gì? Giọng nói của Mạc Kiểm lập tức lên cao, tay không tự chủ siết chặt, cái mũi Bạch Bạch lần nữa bị nhéo mạnh, nước mắt chảy ròng tại chỗ. Mạc Kiểm sợ tới mức vội vàng buông tay nhìn xem nàng có bị thương gì không, Bạch Bạch bị đau, ôm cái mũi, trực tiếp chạy đi trở về cái giường gấm hoa nhỏ của nàng khóc ồ ồ lên. Có phải là rất đau không? Mạc Kiểm xoay người đi, đau lòng rỗi ngón tay lau nhẹ từng giọt nước mắt nhỏ trên mặt Bạch Bạch, cũng may cái mũi Bạch Bạch cũng không thật sự bị thương, qua một hồi liền không hề đau, Bạch Bạch cũng ngừng khóc, nhưng vừa thấy Mạc Kiểm đưa tay tới liền che lấy cái mũi muốn chạy đi, thấy vậy Mạc Kiểm vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, ta không động cái mũi của nàng nữa, đừng sợ. Mạc Kiểm tuy không có xin lỗi, nhưng vẻ mặt rất hối hận, Bạch Bạch nhìn ra được, bĩu môi nói, vì sao ngươi đột nhiên véo mũi của ta? Ta không có nghe ra tiếng của nàng, ta hỏi nàng đang suy nghĩ gì, nàng trả lời ta cái gì vậy? Mạc Kiểm bây giờ còn là hoài nghi mình nghe lầm. Bạch Bạch rất vô tội đáp dành mạch một lần, ta nghĩ chuyện giao phối nhà. Giao phối? Nàng muốn? Giao phối với ta? Mạc Kiểm không biết là nên cao hứng hay là nói buồn bực đáng sợ. Bạch Bạch dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn hắn rồi nói, ngươi là người, ta là hồ ly, chúng ta sao có thể giao phối? Hơn nữa bây giờ không phải mùa xuân. Thông thường như vậy cũng không hiểu thì thật kỳ quái. Bị con hồ ly đần Bạch Bạch từ chối khách sáo như vậy, không phải càng tổn thương sao? Mạc Kiểm dở khóc dở cười, đột nhiên lại cảnh giác lên, hỏi, không với ta, vậy nàng nghĩ giao phối với ai? Nếu để hắn biết đối tượng trong lòng Bạch Bạch là ai, tên kia nhất định phải chết. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói, ta không nghĩ giao phối với ai cả, bây giờ không phải mùa xuân. Nàng cảm thấy hôm nay Mạc Kiểm có gì đó không ổn. Mạc Kiểm nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói, cho dù bây giờ là mùa xuân, cũng không cho phép nghĩ, lại càng không cho phép làm. Bạch Bạch bị ánh mắt hung ác nghiêm khắc của hắn nhìn lại càng hoảng sợ, trực giác gật đầu nói ủa. Mạc Kiểm hơi dịu xuống, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Bạch Bạch, kế tiếp hỏi nàng, đang yên lành sao đột nhiên lại nghĩ đến giao phối. Ta cảm thấy được song tu giống như giao phối. Bạch Bạch thành thật khai báo. Bạch Bạch nói đến song tu, tay Mạc Kiểm dừng lại, nhớ tới hiểu lầm trước kia với Bạch Bạch, phải nói xin lỗi thì hắn không nói được, vì vậy cong đầu gối lên, đem Bạch Bạch đưa tới trên mặt cùng nhìn thẳng mình, suy nghĩ tìm từ, rồi mở miệng nói, Bạch Bạch, trước kia, ta không phải cố tình muốn gặp nàng, ta không biết cách nàng tu luyện chính là đồng tử công pháp, trước khi thành công không thể cùng người hoàn hảo, sở sụ. Đây đã là lời xin lỗi rất thành ý của hắn rồi, Mạc Kiểm tự nhận đời này thật đúng là chưa từng phải hạ giọng qua với ai đến như vậy. Bạch Bạch chần chờ một chút, hỏi, Hoan Hảo, là chỉ song tu. Mạc Kiểm nhắm hai mắt lại, dùng sức nhịn xuống thở dài xúc động, Bạch Bạch thật đúng là với chuyện nam nữ một chút khái niệm cũng không có. Làm sao nàng biết giao phối? Mạc Kiểm quyết định từng bước bắt đầu tiến hành giáo dục lại nàng. Chương 124, Đực và Cái, 2. Bạch Bạch đương nhiên nói, mẫu thân nói cho ta biết. Cái này nàng rất sớm đã biết. Nàng dường như từ khi sinh ra liền được phụ mẫu mang theo bắt đầu tu luyện tiên đạo, nàng tu luyện đồng tử công pháp vì trong tất cả các loại đạo pháp tu tiên, đây là cách nhanh nhất, đồng thời cũng là một cách khống chế tình dục hiệu quả. Ở Ngọc Sơn ngoại trừ cha mẹ của nàng, cũng chỉ còn có nàng là hồ ly, cha mẹ của nàng lại có ý không cho nàng tiếp xúc với chuyện dục vọng nam nữ, cho nên Bạch Bạch rất là u mê không biết gì cả. Có một lần nàng ở trên chân núi nhìn thấy hai con mèo rừng giao phối, vì vậy hiếu kỳ đúng lúc có mẫu thân bên cạnh hỏi hai con mèo rừng đang làm cái gì. Vân Bạch Tuyết nghĩ đến việc Bạch Bạch ở trên núi, từ nay về sau sẽ nhìn thấy nhiều động vật khác làm hành vi bản năng này, vì vậy bèn nói cho nàng biết, đó là giao phối, mùa xuân những động vật sẽ tìm kiếm đồng loại khác giới khác giao phối, sau đó sẽ sinh ra đời sau. Còn nói đợi ngày sau về sau sẽ biết ý tứ của Vân Bạch Tuyết là chờ Bạch Bạch tu luyện đại thành, sẽ thay nàng tìm một con hổ ly được xinh đẹp. Bạch Bạch cái hiểu cái không, nhưng cũng không còn để ở trong lòng. Mạc Kiểm cùng nàng lần đầu tiên, nàng cũng hoài nghi qua, bởi vì nhìn động tác rất giống giao phối, nhưng hai người mặt đối mặt, hơn nữa tư thế rất bất đồng, cho nên cũng không có nghĩ theo hướng kia nữa. Mạc Kiểm lần này vừa đe dọa vừa lừa gạt, bắt nàng đem chuyện nói rõ, vừa nghe nói mâu thân Bạch Bạch có ý định tìm cho nàng một con hồ ly đực để giao phối, sắc mặt không khỏi đại biến, trong nội tâm âm thầm quyết định, chưa lấy lòng được mâu thân Bạch Bạch trước, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có cơ hội tiếp xúc một con hồ ly đực chết tiệt nào khác. Bạch Bạch nàng đã tu thành hình người, là người thì nam cùng nữ trong lúc đó không gọi là giao phối, gọi là hợp hoan, hoan hảo, mây mưa. Nàng biến thành người hình cùng ta giao. Chính là hợp hoan. Mạc Kiểm bắt đầu dạy dỗ về cách dùng từ của nàng trước, nói đến giữa thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, may mắn sửa chữa kịp thời. Bạch Bạch nhu thuận gật đầu lại nhỏ giọng nói, trước kia vì sao ngươi nói là song tu. Mạc Kiểm không nể mặt, nói, ta lừa nàng. Bạch Bạch ủy khuất trừng mắt hắn, dường như là trách cứ hắn tại sao phải lừa gạt nàng. Mạc Kiểm lại cảm thấy chột dạ, âm thầm quyết định trở về Mạc Đầm sau sẽ nghiên cứu công pháp song tu của hai người bọn họ cho phù hợp, ngoài miệng vội vàng chữa lại nói, từ nay về sau ta sẽ chính thức dạy nàng song tu, rất thoải mái rất sung sướng, hơn nữa có thể vừa hợp hoan vở ạt thu luyện. Sau đó, nàng không thể sẽ tìm hồ ly được giao phối. Mạc Kiểm bắt đầu chủ trương đánh dấu chủ quyền của mình, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Vậy cũng không thể tìm hồ ly tinh được hợp hoan sao. Chúng ta đều biến thành hình người. Đệ tử tốt Bạch Bạch rất có tinh thần nghiên cứu học hỏi liền hỏi. Không được. Bất kể là hồ ly tinh, con mèo tinh, cậu tinh, yêu tinh gì đều không được. Mạc Kiểm không cần suy nghĩ, lập tức đem cửa sổ đóng lại, suy nghĩ một chút nữa, dường như thấy nói được còn chưa đủ minh bạch, vì vậy hung dữ nói bổ sung, mặc kệ nàng muốn hợp hoan hay là giao phối, chỉ có thể tìm ta, còn con được khác nào cũng không thể. Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, nhớ tới chuyện xưa, không phục nói, nhưng ngươi tìm con cái khác hợp hoan. Ta là nam nhân. Mạc Kiểm trong nội tâm dùng mình, chẳng lẽ tiểu hồ ly này còn muốn ta vì nàng mà thủ thân sao? Ngươi không công bằng với Bạch Bạch. Ta không cần phải hợp hoan với ngươi, cũng không giao phối với ngươi. Bạch Bạch quật cường nói, trong nội tâm mơ hồ minh Bạch Mạc Kiểm đây là đang chiếm tiện nghi của nàng. Nàng. Mạc Kiểm vì Bạch Bạch không nghe lời cảm thấy căm tức, lông mày nhéo một cái muốn tức giận. Bạch Bạch vừa thấy bộ dáng này của hắn lập tức nhớ tới bao tội ác trước kia của hắn, không nói hai lời liền lẻn đến cuối giường định núp sau áo ngủ bằng gấm. Mạc Kiểm nhanh tay lẹ mắt duỗi cánh tay dài ra liền nắm chặt đuôi to của nàng, đem nàng kéo ngược trở lại trước mặt. Bạch Bạch liền nhắm chặt hai mắt trực tiếp ô ô khóc lớn lên. Mạc Kiểm bất đắc dĩ mà đem nàng ôm đến trước mặt, nói, ta vừa rồi không có đánh nàng, chửi nàng, mắng nàng khóc cái gì. Bạch Bạch mở nửa con mắt hồ ly vụng trộm dò xét hắn, cảm thấy sắc mặt hắn tuy không tốt, nhưng xác thực không có dấu hiệu muốn trở mặt hành hung, vì vậy chậm rãi ngừng khóc, thút tha thút thít lên ăn nói, ngươi vừa rồi muốn khi dễ ta, ngươi nói không có đạo lý. Mạc Kiểm dùng sức xoa nhẹ nàng hai cái, thở dài nói, không nói đạo lý là nàng mới đúng. Một khi không vừa ý nàng thì nàng loại khóc. Hồ ly xấu hổ. Ta không có. Bạch Bạch nếu như bây giờ là ở trong hình người, nhất định là đang điếu muội. Mạc Kiểm không muốn nhắc lại vấn đề này, phá vỡ không khí hài hòa khó có được giữa hai người, thầm nghĩ, để ta trông kỹ nàng, xem nàng còn có thể tìm tên hỗn đản giao phối, hợp hoan nào được. Nghĩ như vậy, liền bình thường trở lại, lấy khăn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Bạch Bạch. Bạch Bạch thấy tâm tình hắn dường như tốt một chút, liền giơ móng vuốt chỉ vào gương đồng dưới cửa, làm nũng nói, ta muốn nhìn sư huynh. Mấy người thanh lương quan có cái gì để mắt? Mạc Kiểm bĩu môi nói, hết sức bất mãn, tiểu hồ ly vô liêm sỉ này ở bên cạnh hắn lại nhớ thương nam nhân khác. Bạch Bạch biết rõ loại làm nũng này so với giảng đạo lý hiệu quả hơn, vì vậy chủ động nhảy đến trên vai Mạc Kiểm, đi từ từ lên cổ của hắn, nhỏ nhẹ nói, ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đáp ứng ta nha. Đây là cách nàng làm nũng hoặc là tìm lý do thoái thác, Mạc Kiểm lại bị nàng nhắc nhở, nghiêm khắc cảnh cáo nói, nàng hứa với ta. Từ nay về sau không được cùng con đực khác chơi hôn nhẹ, không cho phép để bọn họ tùy tiện sờ. Vì sao? Bạch Bạch rất là khó hiểu. Không tại sao cả. Mạc Kiểm nhớ tới những sư huynh kia của nàng đối với nàng thân mật, nhớ tới một số kẻ không kiêng nể gì cả ở trên người nàng sờ loạn tay chân liền tức giận. Cho dù Bạch Bạch bây giờ là hồ ly, cũng không tới phiên những nam nhân này đụng vào. Bạch Bạch không để ý tới hắn, dùng trầm mặc kháng nghị. Mạc Kiểm cảm giác quyền uy cùng quyền lợi của mình đồng thời bị thách thức nghiêm trọng, không khỏi nội tâm phẫn nộ, hướng về phía bên cạnh, toàn thân lộ ra sát ý. Bạch Bạch rất sợ hãi, nhưng trong đáy lòng quật cường nàng lại không muốn khuất phục, liền nhảy trở lại trên giường, quyết định không hề để ý đến cái tên bại hoại không nói đạo lý này. Mạc Kiểm biết mình đụng đến lông nhím của con tiểu hồ ly này rồi, nhưng hắn tự hỏi đã đủ nhân nhượng cái tên tiểu tử ngoan cô yêu ớt này rồi, vậy mà còn muốn hắn nhân nhượng thế nào nữa? Xem ra hắn phải rất canh chừng cái tên bổn hồ ly này mới được, yêu tinh vốn không quan niệm trinh tiết gì hết. Hồ ly tinh càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, cho tới bây giờ đều vì phong lưu đa tình mà nổi tiếng. Nhìn bóng lưng yêu kiều nón nả của Bạch Bạch, Mạc Kiểm trong nội tâm lần đầu tiên cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Chương 125, muốn làm hồ ly, 1. Bạch Bạch đích thị là một tiểu hồ ly dễ lừa gạt, mau tức giận nhưng cũng rất dễ quên, Mạc Kiểm mang theo nàng, tìm được trong đại điện một bụi hoa. Không biết là loại hoa gì màu trắng rất đẹp, dễ dàng khiến nàng quên tức giận, cao hứng nhảy đến bùi hoa chơi. Mạc Kiểm vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sau đó đứng dậy đi ra phía trước đại điện tìm Huyền Minh Ma Rơi. Chuyện phản quân ở địa phủ một khi nhúng tay vào thì những chuyện vụn vặt, rắc rối đều bò đến cả, hại hắn muốn ở chung nhiều hơn cùng Bạch Bạch cũng khó. Thật hy vọng việc này mong quân xong, lúc ấy hắn sẽ an tâm đưa Bạch Bạch quay trở lại Mạc Đầm. Chẳng qua việc ở địa phủ một tháng là xong. Nhưng lấy cơ chuyện này để giữ Bạch Bạch ở lại bên mình khiến hắn thấy mình thật vô dụng. Phải, trong một tháng ở đây, hắn sẽ khiến Bạch Bạch không muốn rời xa hắn nữa, cam tâm tình nguyện cùng hắn trở về nhà, cho dù không được ít nhất cũng phải tìm được cách khiến Bạch Bạch nghe lời, không giận dỗi, làm mình làm mẩy với hắn nữa. Kiên quyết bắt nàng trở về không khó, nhưng hắn không muốn thấy Bạch Bạch đau lòng khóc, thậm chí thống hận, chán ghét hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ý thức được không muốn điều đó. Bạch Bạch đùa giỡn chạy quanh bùi hoa vòng vo vài vòng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, vừa quay đầu thì thấy Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, một thân nguyên bộ quần áo màu đen, đang chậm rãi bước đến rất tao nhã nhưng cũng cao ngạo. Bởi là miêu yêu nên nàng có một sức quyến rũ mê người, vừa ngạo mạn bí ẩn vừa lẳng lơ phong tình, Bạch Bạch trông thấy thì không rời mắt được, dốc sức nhìn Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cho thỏa mãn. Vốn nàng đã chán ghét con tiểu hồ ly này, nhưng mà lúc này, thấy Bạch Bạch nhỏ xinh, đáng yêu trong hình dáng hồ ly và đôi mắt trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ không chút ngụy tạo, nàng quả thật rất ngưỡng mộ. Đột nhiên, nàng thấy nhục trí. Thật là giống như, nàng chuẩn bị tốt hết tất cả, chuẩn bị quyết một trận sinh tử với cường địch, đi vào chiến trường lại bất ngờ phát hiện phải công kích một đứa trẻ không có sức mạnh. Sao chứ, nàng đi khi dễ một đứa trẻ. Hừ, một chút xíu cảm giác thành tựu cũng không có, còn khiến nàng thấy bản thân thật nhàm chán. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi bĩu môi, rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh Bạch Bạch, vui vẻ nói. Ngươi rõ ràng có thể biến thành hình người vì sao lại trở về hình dạng tiểu hồ ly. Hại nàng hôm nay cẩn thận ăn mặc, hy vọng không bị dung mạo xinh đẹp của Bạch Bạch hạ thấp. Lòng nàng vô cùng bực bội, tất cả yêu tinh tu hành không phải đều mong có một ngày thoát khỏi hình dáng cỏ cây, cầm thú mà biến thành người, thậm chí trở thành thần tiên hô phong hoán vũ hoặc cũng là yêu ma cấp cao. Tiểu hồ ly này có thể biến thành một mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ, sao lại cố tình lấy thân hồ xuất hiện, chẳng lẽ là muốn tỏ vẻ yếu đuối? Bạch Bạch vô tội nói. Ta vốn là hồ ly, không có việc gì sao lại phải biến thành hình người. Không muốn thành hình người, ngươi tu tiên làm gì? Phụ thân và mẫu thân ta nói thành tiên rồi có thể đoàn tụ cùng bọn họ, ở cùng một chỗ không bao giờ tách ra nữa à. Bạch Bạch nói đến đây thì chợt nghĩ mình bây giờ đã thành tiên rồi nhưng rất lâu không được gặp phụ mẫu. Chẳng qua lúc rời khỏi thanh lương quan, sư phụ từng nói sẽ rất nhanh thỉnh thiên đế ân chuẩn cho cha mẹ của nàng trở lại thiên đình. Như vậy, chờ cho đến khi nàng ra khỏi địa phủ. Trở lại thiên đình là có thể đoàn tụ cùng phụ mẫu. Bạch Bạch vừa nghĩ vừa vui vẻ cười. Phụ thân mẫu thân người ở đâu? Ngọc Lưu Ly yêu phi sửng sốt, không hề nghĩ Bạch Bạch lại cho nàng đáp án như vậy. Phụ mẫu của nàng sớm đã không biết đầu thai luân hồi đến chỗ nào, thậm chí đến phụ mẫu mình là ai nàng cũng không rõ lắm. Từ khi bắt đầu có ý thức, nàng đã phải cô độc lưu lạc một mình tại trốn đại phủ Lâm Ti, sau đó ngẫu nhiên được sư phụ thu dưỡng, bắt đầu tu luyện, trải qua nhiều khó khăn, đau khổ lớn nhỏ khác nhau hôm nay mới trở thành Ngọc Lưu Ly yêu phi danh tiếng ở địa phủ, vậy mà sư phụ đã chết vì cùng các yêu ma khác tranh đấu. Nàng chưa bao giờ thiếu tình nhân, thuộc hạ, nhưng nếu nói trong lòng vướng bận tình thân một chút cũng không có, đột nhiên nàng thấy đấu kỵ với tiểu hồ ly này. Bạch Bạch không biết tâm tư của nàng, vì thế ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn về phía chân trời tối đen, nói, đúng vậy, ta từ nhỏ tu luyện trên núi Ngọc Sơn, phụ thân mẫu thân lúc đó đã sớm thành tiên rồi, lâu lâu mới có thể ngẫu nhiên hạ phàm xuống gặp ta, bọn họ nói ta thành tiên rồi có thể ở cùng một chỗ với họ. Trên núi không có hồ ly khác nhưng có rất nhiều loại động vật, thỏ, mèo rừng, sóc. Nếu ta biến thành người sẽ dọa chúng nó sẽ không chơi với ta nữa. Thật đúng là tiểu hài tử. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi có tâm ý nói, ngươi biến thành hình người dung mạo xinh đẹp như vậy, sẽ có hàng đống người chủ động đến tìm ngươi chơi đùa, cần gì mấy con thỏ, mèo rừng. Bạch Bạch lắc đầu, làm người rất phiền toái. Nàng theo bên cạnh Lăng Thanh Ba, biết được chút ít chuyện của nhân gian, vô cùng phức tạp. Cùng là người, lại chia thành tiểu thư, tỷ nữ, hạ nhân. Tỷ nữ phải nghe lời, chăm sóc tiểu thư, lại cùng với hạ nhân tranh đấu thủ đoạn lấy lòng tiểu thư. Tiểu thư tuy có người hầu hạ nhưng đi đường, ăn uống đều phải tuân thủ lễ nghi, phải học cái này cái kia mới có thể tìm được một tấm chồng tốt, được trưởng bối tán thưởng. Càng không nói khi nàng biến thành người, có người nhìn nàng bằng ánh mắt khủng bố. Làm hồ ly là thoải mái nhất. Tỷ tỷ, chân thân của người có dáng vẻ như thế nào, nhất định là rất đẹp nha. Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn Ngọc Lưu Ly yêu phi thon thả xinh đẹp, bắt đầu nghĩ khi nàng trở về hình dạng hắc miêu, nhất định là rất thần khí. Ngọc Lưu Ly yêu phi không biết bao nhiêu năm rồi không trở về làm hắc miêu, nghe vậy liền sửng sốt, túi đầu thì thấy Bạch Bạch đang ngoe ngoệ cái đuôi, vẻ mặt mong chờ nhìn mình, không kiềm được, khẽ lắc thân mình biến trở về hình dạng hắc miêu.